Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Mùi. Chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh, bản Quy Sơn Cảnh Sách. Kỳ rồi chúng ta học xong cái bài thứ 11, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài thứ 12. Chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Bài thứ 12: chẳng nên thông thả qua ngày, ngẩn ngơ hết buổi, thì giờ đáng tiếc sao chẳng cần tu tiến. Lúng hao của tính thí cũng là cô phụ bốn ân, tích chứa càng nhiều tâm trần dễ lấp, gặp việc ngăn bích bị người chê cười. Kia trượng phu, ta đây cũng thế, chớ tự khinh mình mà lui sụp. Nếu chẳng như thế, luống ở trong cửa đạo dần già hết một đời, trọn không có lợi ích. Trong mong phát chí dũng mãnh, mở lòng rộng xa, việc làm phải noi gương hàng thượng đức, chớ học kẻ tầm thường. Đời này tự mình quyết đoán, chẳng do đời khác liệu dùm. Dứt ý quên duyên, đừng với các trần làm bạn. Tâm không cảnh lặng, chỉ vì hằng lâu ngăn trệ chẳng thông. Hãy đọc kỹ văn này, thường tự nhắc nhở, cố gắng làm chủ chớ theo tình người. Nghiệp quả kéo lôi thật khó trốn tránh, tiếng hòa thì vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay, nhân quả rõ ràng há không lo sợ. Cho nên kinh nói, giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất, nhân duyên khi gặp gỡ, quả báo lại phải chịu. Chúng ta ngưng ở đây. Ở đây cái bài 12 gần như là cái bài kết rồi. Ngài lại bắt đầu nhắc nhở. Những điều này thì trước chúng ta đã học rồi, bây giờ Ngài cũng nhắc lại. Chúng ta không có nên thông thả qua ngày nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi ngày qua của mình là một ngày rút ngắn cái thọ mạng của mình. Chúng ta dù muốn dù xong dù không thì chúng ta cũng mất hết một ngày. Với một người phàm thì thấy qua một ngày nó bình thường lắm, nhưng mà với một người hiểu biết về cái vô thường, hiểu biết về đạo lý, Một người mà khẩn thiết tu hành á, thì đương nhiên họ quý tiếc từng giây trôi qua mà mình trong mù mịt. Ai ở trong chúng ta cảm thấy rằng một giây trôi qua của chính mình trong cuộc sống này nó là một cái gì đó nó uổng phí ghê gớm lắm. Chúng ta không nên phung phí cái quỹ thời gian vàng bạc của mình nếu là người thật tu. Còn người không thật tu họ nghĩ họ sống dài lắm. Thế cho họ có thể nghĩ là họ sống còn kéo dài 100 năm, 200 năm, 1000 năm gì đó, cho nên giờ không có gì để gấp rút. Thì chơi một cái đi, ngủ một giấc đi ha. Kiếm người này người kia nói dốc một cái đi, rồi từ từ tu cũng được. Quỷ thần bắt ai chứ tôi là quỷ thần chừa ra. Thì ra ai có thể chết hết, nhưng mà tôi sống dài lắm nên không cần phải gấp rút. Nhưng mà khi người ta đã hiểu được cái mạng sống của mình, nếu một khoảnh khắc nào đó mình thở ra mà mình không hít vào được là mình đi rồi. Và ra đi trong mù mịt đó sẽ như thế nào, sẽ ra sao ở ngày sau thì mình hoàn toàn mình không biết được. Phải chi mình biết đó là mình bỏ thân này mình sẽ ra đi như thế nào, mình biết mình hiện tại mình là ai, và mình sẽ biết rằng sau khi bỏ thân mạng này mình như thế nào thì có thể chơi được, có thể chấp nhận. Tại vì coi như việc mình đã xong. Nhưng mà với những người việc lớn chưa xong, sinh tử còn mù mịt ở phía trước, mà qua ngày đoạn tháng chúng tôi thấy rất là phí uổng. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Ngài Quy Sơn Ngài dùng cái từ nghe rất là tức cười. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không có chú tâm, không chuyên tâm, không có thiết tha, không có khẩn cầu Phật đạo, không có tinh tấn tu hành, không có quan trọng cái chuyện sanh tử, thì rõ ràng là một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giống như lục bình trôi lên thì mình trôi lên, trôi xuống mình trôi xuống. Thậm chí cả những người xuất gia ở trong chùa, tới giờ chúng lên tụng kinh thì mình cũng lên tụng kinh, chúng ngồi thiền thì mình cũng ngồi thiền, chúng ăn cơm mình cũng ăn cơm, chúng học mình cũng học, chúng tu mình cũng tu. Xong rồi thôi á, mấy thời gán hoài với chúng đủ rồi, đủ để có thể được gọi là trả nợ đàn na tính thế rồi. Nhưng mà thật sự không đủ đâu. Tại vì sau cái thời ngồi thiền đó mình được cái gì? Sau cái thời tụng kinh mình được cái gì? Sau một ngày mình sống ở đây mình được cái gì? Sau một đêm mình thức dậy mình được cái gì? Mình mở được cái gì cho trí tuệ của mình? Mình hiểu được cái gì của chân lý Phật Đà? Mình tiến hóa được công phu như thế nào? Mình dứt trừ được phiền não nào chưa? Mình rơi rụng được nghiệp tập nào chưa? Điều đó gần như không ai quan tâm hết á. Cứ sáng ở trong tới trưa, trưa ở trong tới chiều, chiều ở trong tới sáng, cứ như vậy mà qua ngày, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giữa cái trần gian này. Đôi lúc mình vô chùa mình ở rồi mà mình còn không biết mình vô chùa mình ở để làm cái gì nữa. Không có xác lập được cái mục tiêu chính của mình sống ở trần gian này để mình làm cái gì nữa. Đôi lúc tôi cũng coi, mình cũng ngồi yên chỗ đó mình ngắm coi cái kiểu đi qua đi lại của tăng ni, của Phật tử. Tôi nói, ủa mấy người này muốn cái gì ta? Cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa có cái câu trả lời thỏa đáng. Là không biết mấy thầy xuất gia ở ông chùa làm gì, mấy cô ở ông chùa làm gì thiệt luôn á nha. Không biết. Có đôi lúc tôi cũng hỏi nhưng mà tôi thấy trả lời ở đâu á. Giống như là ở trên cõi trên mới xuống cõi phàm, chưa có làm quen ngôn ngữ cõi phàm mà ra nói không có được. Không biết cõi nào thì tôi không biết, nhưng mà nói tới cái cõi của người của mình ở đây để mà xuất gia vào chùa tu tập, mấy thầy nói không thông. Không thông là chắc chưa quen cái cõi này chứ không lẽ mấy thầy không thông cũng không hiểu. Nghĩ ngỡ ngỡ là mấy thầy ở cõi trên chưa quen tiếng nói cõi này ra nói không thông. Không thông thiệt. Có nhiều lần tôi đặt câu hỏi, có nhiều tăng ni cứ gửi bài trả lời, nhưng mà tôi nhìn tôi thấy rõ ràng mấy người không quen tiếng nói cõi này. Không có nói được cái giá trị đích thực của một giờ, một phút, một giây mình đang ở đây, mình làm cái gì, mình tu cái gì. Đó, giống như kỳ rồi tôi nói là niệm Phật ba câu tu sao, nói kinh nghiệm nó không được. Đó là cái điều để chúng ta phải thấy rằng rõ ràng là chúng ta lún qua. Giống như là hồi trước mình có nói một cái câu chuyện của một cái người, họ đi dạo chơi trên cái bãi biển, và gặp được một cái túi đó, không biết túi gì, tại vì ban đêm tăm tối không biết túi gì, đi tới lui rồi thấy cũng buồn, kiếm bệ đá gần biển ngồi, ngồi cái thò tay con túi móc giục cái chởm, cũng cảm thấy vui vui với biển. Hồi cái buồn buồn móc một cục nữa giục với biển nữa, nước động nghe văng nước rồi nổi bọt, thấy cũng vui vui. Rồi giục cho tới bắt đầu bình minh ló dạng, mặt trời lên, lấy cái tay thòng túi đưa ra, ủa thấy cục gì ông ánh nhìn kỹ, nó là kim cương. Để giục hết tất cả những cái vốn quý rồi, những cái quý hiếm của mình đã từng quăng bỏ cả cái đời của mình rồi. Gặp Phật Pháp cho tới giờ phút này mình chưa cảm giác cái khoảnh khắc đang sống này là quý như kim cương, như vàng bạc, để mình trân trọng nó và để mình dành hết tất cả thời gian sống cho được trong cái công phu, thì gần như chưa có ai ý thức được. Không hiểu tại sao. Mà không phải là mình không từng học Phật, Phật cũng đã dạy mình nhiều lắm rồi, mình nghe nhiều lắm rồi, chư tổ cũng dạy nhiều lắm rồi, nhưng mà buông ra. Có những lần, có những cái buổi giảng mình cũng phải nói là mình nói nó thật, có những người bị chấn động, có những người cảm giác bị xúc động ha, mà tôi cứ chờ đợi coi cái người này xúc động rồi qua bữa hôm sau họ tỉnh kiểu nào nha. Tỉnh y như là cái gì, giống như là một cái ao có đầy bèo á, tỉnh giống như lấy tay phát bèo một cái để lộ mặt nước, rút tay lên thì bèo cũng phủ lại y như xưa, không khác. Nếu phải chi được năm nóng năm lạnh cũng đỡ. Nóng lên có một chút mà có một chút hơi ấm được truyền trao trong một cái bài giảng nào đó rồi mình cũng lạnh trở lại. Đó là cái gì, chúng tôi hay nói cái từ gọi là nghiệp nó che tâm trở lại. Chúng ta càng học về nghiệp thì chúng ta càng thấm thía cái nghiệp của cái người ở cái cõi đời này, chúng ta rất là thấm. Mà cái đề tài nghiệp này phải nói là đề tài muôn thuở của chúng ta. Chúng ta có thể học cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nói, cách năng của một cái người tu Phật trong cái quay nghi, trong cái tỳ ni nhược dụng, học qua rồi. Nhưng mà đó là cái lời dạy sáng suốt của chư Phật chư tổ. Nhưng mà rồi tới hồi mình hành á, thì mình hành theo nghiệp của mình. Mình nói thì mình vẫn phải nói theo nghiệp của mình. Ở đây có mấy người, sáng này tôi gặp mấy người Phật tử mà ở trong chùa cũng thường xuyên lắm rồi nha. Hình như cũng xuất gia gia duyên rồi, cũng muốn làm sư cô rồi đó. Mà tôi thấy cái kiểu đi đứng tức cười lắm. Ở đây tôi nói người đó thì sáng tự nhớ gặp tôi, họ đang phiêu phiêu phưởng phưởng trong cái cõi nào chứ chưa xuống đây, cho nên không có buồn để chào một Phật tử nữ mà rất cười lắm. Mà mấy lần trước cũng có tin nhắn trong máy tôi kiểu như là thành cái người ngộ đạo tới đây để có thể giúp cái trần gian này. Nhưng mà cái kiểu ngơ ngơ ngáo ngáo, cái thần sắc nó không có yên định, cái ánh mắt không có chánh kiến. Không phải là mình không biết, nhưng mà cái thái độ học đạo đó thì nó làm mù mình theo cái nghiệp của mình. Tôi ở đây mình muốn nói tới cái nghiệp che tâm để người đó không còn thấy được trời cao đất dày nữa, mà chỉ thấy được mình là bản ngã ghê gớm lắm rồi, mình là cái người thấu đạo, mình là chuẩn bị thành thiền sư ni hay gì á, tôi cũng không hiểu. Thật ra trước tôi nhìn mỗi khi mà mình đối diện với một ai đó, mình học được một bài về nghiệp, và cái kiểu che tâm của họ mình thấy rất là đáng thương. Nhưng mà họ không có đủ cái phước để có thể phá được cái thành quách nghiệp tập của mình mà thấy ra được sự thật. Đây là một cái điều mà rất là khó. Ra mình nghe cái từ nghiệp che tâm nó là một cái gì rất là bình thường lắm. Nhưng rồi bây giờ tới giờ công phu của huynh đệ, của chùa chiền, tôi nói sơ cái thời công phu thôi, thì khi nghiệp nó nổi lên, cái nghiệp lười biếng giải đãi của mình, nó ngồi nó ngáp lên, nó ngáp xuống, ngồi nó gục lên, nó gục xuống, nó lời thầy nói thằng này nó hiểu thằng kia, rất là tới cười, gọi là nghiệp che tâm của chúng ta. Nó che từng khoảnh khắc một. Nếu mình không có đủ lực, mình không phá nổi cái màn che này để mình thấy tới sự thật đâu. Và như vậy là ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết buổi qua ngày, chúng ta không có đủ cái tỉnh. Cái đó gọi là cái nghiệp lôi mình. Nhưng mà nếu mình là cái người thực sự muốn thoát ra trong từng khoảnh khắc một trong đời sống tu hành của mình thì khác đi rất là nhiều. Ít ra cũng phải thể hiện trên ánh mắt mình cái vẻ cương nghị, nhiệt quyết để có thể phá vỡ được tất cả những cái lầm mê hiện có của mình ngay tại đây để mình sống một cái khoảnh khắc tỉnh giùm. Ít ra mình phải giành được một cái mảnh đất trống trong tâm của mình để không có bị bất kỳ cái gì che chắn trong đời sống hiện tại này. Chúng ta phải có một cái sự dũng mãnh bứt phá đó cho chính mình ngay cái khoảnh khắc này. Chúng ta phải dẹp hết tất cả những cái mê lầm để chúng ta đứng được mảnh đất bình an, thanh tịnh, sáng suốt của chính mình ngay tại đây giùm. Một lần như vậy, chúng ta xé dẹp hết tất cả mọi cái để chúng ta đứng được mảnh đất bình an một lần như vậy, thì hy vọng là chúng ta mới có thể nói tới cái chữ gọi là đền ơn Đàn Na Thính Thí, đền ơn Phật Tổ, đền ơn chúng sanh muôn loài. Chứ còn nếu không là ngơ ngơ ngẩn ngẩn thiệt á. Ngài Vi Sơn Dũng từ hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên thơ lững thững. Mình đi mình không biết mình là trời hay là mình là người hay là mình ở cõi nào mình cũng không biết. Nhưng mà mình cũng tưởng tượng, mình cũng tự phong mình là cái người ở cõi trên gì nó giáng trần này đi xuống độ sanh gì nó đủ thứ hết á. Cái kiểu nghiệp tập đó nó sẽ che chắn và nó sẽ làm cho mình đi sâu hơn trong sanh tử chứ không phải là ra khỏi sinh tử. Cho nên đây là những lời nói rất tâm huyết của Tổ, muốn cho chúng ta đừng có uổng phí những cái thời gian vô ích trong cuộc sống này nữa. Chúng ta phải tranh thủ đối với tử thần từng khoảnh khắc một, phải nói như vậy. Tại vì tử thần gần như mỗi ngày mỗi lấy một phần sinh mạng của mình. Thì vậy là trong cái phần sinh mạng mình bị mất bởi cái thời gian chúng ta đang sống này, chúng ta phải có cái gì chứ. Chứ chẳng lẽ bị mất thời gian trong mù mịt như vậy sao? Chúng ta có bao giờ đặt lại vấn đề này không? Có bao giờ cái người tu ngồi lại ngay tại đây, ngay bây giờ nè, chúng ta có bao giờ thắc mắc rằng nếu như cái khoảnh khắc này mà chúng ta còn trong tâm tối, sinh tử đối với chúng ta còn mù mịt, thì lỡ như chúng ta thở ra chúng ta không hít vào nữa thì sao đây? Chúng ta ra đi trong cái tình trạng mù mịt này nó sẽ như thế nào? Chúng ta đi lên hay đi xuống? Chúng ta tốt hơn hay chúng ta xấu hơn? Chúng ta cuồng loạn khi bỏ tâm này hay chúng ta tỉnh táo? Chúng ta làm chủ nghiệp tập hay là bị nghiệp lôi? Mình phải coi lại mình một cách rất là chín chắn đó đi. Phải nghiệm xét thật kỹ, vì thời giờ không có đợi người. Rõ ràng thời giờ không có đợi ai á. Không có ai được quyền ưu tiên. Khi một ngày qua là không ai được quyền thêm thọ mạng hết mà là giảm một lần. Giống như cá cạn nước từ từ thật sự rồi. Chúng ta là những người mà đang ở trong một cái tình trạng xe đổ dốc và đứt thắng rồi, không có dừng được. Chỉ có nước là tới cửa tử thôi chứ không có nói là dừng nữa. Vì vậy là từ đây cho tới khi mà chúng ta đâm đầu vô một cái chỗ cuối cùng là tan thân mất cái mạng này, chứ chúng ta không còn dừng lại được. Nó là phan phan để tôi thắng lại, để tôi sống thêm, không có chuyện đó rồi á. Tất cả chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe đang đổ dốc, thọ mạng dần dần bị rút ngắn, từng giây từng phút thọ mạng chúng ta bị rút ngắn. Chúng ta phải ý thức được điều này một cách rất rõ ràng, dù chúng ta là ai, ông trời, bà trời nào đây nữa, mỗi một ngày qua cũng phải mất một phần thọ mạng. Phải ý thức sâu điều này giùm, để thấy rằng cái việc mình cần phải làm là cái gì, đừng bị mất thời gian nữa. Một cái chùa chiền dành hết tất cả thời gian cho mình tu tập. Mình thấy hồi ủa sao thấy tối tu có hai thời, tụng kinh thời, rảnh lắm. Ngồi nghiệm lỡ rảnh thiệt luôn á nha. Rảnh quá thì đi nói dốc, rảnh quá là bài chuyện khác để làm. Chứ chưa bao giờ tôi thấy một người tu mà dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để mình sống chết trong công phu, chưa tìm ra người này. Không hiểu sao mấy thầy dư thời gian thiệt, mấy cô dư thời gian thiệt á nha. Nói riết thì nó mít lòng, nhưng mà không nói nghe trong lòng cũng khó chịu. Mỗi khi nhìn mỗi người mà lơ thơ lững thững đi, rồi ngơ ngơ ngáo ngáo, không có một cái sự chú tâm đi, rồi khi dấp té sức móng còn không hay, nó ngồi xuống xích xoa thôi chứ cũng chưa biết tại sao mình phải dấp, mình sức cái móng giò của mình. Rõ ràng là mình không làm chủ trong từng bước đi một, không làm chủ trong từng hơi thở một, không làm chủ những cái ý niệm sanh khởi trong đầu của mình. Mình đã nói là người tu rồi mà những cái chuyện này mình bị thất thoát, gọi là bị thất niệm trong công phu, thì tu cái gì? Đợi gặp tôi hỏi thưa thầy, thầy ơn thầy chỉ giùm con dùng cái pháp để con tu. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng chứng chứng, tôi nói tôi chỉ có chịu tu hay không cái đã rồi tôi chỉ. Chứ là mất thời gian để tôi nói cho đã rồi về rồi dục đó, chuyện thầy nói thầy nói, nhưng mà tôi chưa có rảnh lắm. Trong chuyện gia đình tôi cũng nhiều, chưa sắp xếp được. Trong chùa thì cũng chuyện của chúng cũng nhiều quá, cho nên không có thời gian để tu tập. Thì nó có giỏi thì ngay tại đây mà tu, có giỏi thì đứng mảnh đất bình yên liền ngay khoảnh khắc này đi mới gọi là người thật tu. Chứ đừng nói chuyện xa xôi, đừng nói chuyện sắp tới, đừng nói chuyện trên trời, mà cái chuyện thực tại ngay tại đây và bây giờ. Tất cả chúng ta đang sống trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, chúng ta phải sống làm sao để làm chủ tất cả mọi tình huống xảy ra nơi tâm thức cũng như nơi hoàn cảnh. Chúng ta không vì cái chuyện gì mà chúng ta bị động tâm. Chúng ta không vì bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra mà chúng ta không đủ tỉnh giác, không đủ tỉnh sáng. Nếu chúng ta là người thật sự tu tập, từng khoảnh khắc một xảy ra ngay tại đây, chúng ta phải là một người hoàn toàn tỉnh táo, thoát ngoài nghiệp tập, làm chủ tất cả những cái tình huống, thì đó mới là người thật tu. Đừng có nói chuyện tôi phải nhập định 5 năm, 10 năm gì cho thành dư, thành thừa. Nhập định mà buông ra trong mù mịt thì định nó chẳng có giá trị gì. Đó, cho nên nếu mà chúng ta là người thật sự muốn vượt thoát sinh tử luân hồi, thì phải thấy rõ và phải tranh thủ từng khoảnh khắc một. Mà hồi trước tôi nói cái chuyện tu chúng ta tranh thủ giống như là cái người mà đã bị dìm xuống nước. Bây giờ cái chuyện mà muốn ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước, lấy một hơi để thở, tìm sự sống như thế nào đó, thì cái việc tu chúng ta cũng phải bứt ngặt cỡ chừng đó, thì hy vọng là chúng ta mới có thể phá vỡ sinh tử trong đời này. Còn bây giờ tôi thấy thảnh thơi lắm, chưa có ai có thể hiện được ánh mắt thực sự bất ngặt đối với sinh tử này. Quý vị không có thể tưởng tượng nổi cái phút giây mà chúng ta thiết tha trong sinh tử, giống như Ngô Thừa Ân diễn tả một con khỉ bị nhốt ở trong ngũ hành sơn như vậy. Hết mùi vị trần gian rồi, ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi, không còn cái chuyện khác để làm, chỉ còn việc duy nhất phá vỡ cái sinh tử này. Và bị bất ngặt, diễn tả của Ngô Thừa Ân một cách rất là tuyệt vời là bị bức ngặt như là núi đè, và chỉ lắc lắc lú được cái đầu ra thôi, còn toàn thân vẫn bị đè, mà đè bằng núi đá chứ không phải đè bằng một cái gì nhẹ nhàng. Nếu mà chúng ta không thấy chúng ta bị nặng nề với cái thân ngũ quẩn này, chúng ta chưa ý thức rằng chúng ta bị vướng kẹt trong này không có cách để ra, chúng ta chưa thấy nổi điều này. Cho nên cái việc mà dùng dãy để lật đổ ngũ hành sơn của Ngô Thừa Ân là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải dùng dãy thật sự ngay trong cái khoảnh khắc này. Chúng ta phải cảm giác rằng mình đang bị bức nghẹt thật sự trong sanh tử. Chúng ta đang bị trói cột không có lối thoát. Và rõ ràng là khi chết chúng ta đi đâu, chúng ta về đâu mà. Một cái điều rất lạ như trong kinh Bát Nhã tôi nói rồi, bây giờ có lỡ bỏ cái sắc thân này đi, nó mới có bỏ được cái sắc quẩn thôi, thọ tưởng hành thức nó vẫn còn một sự đè nặng với chúng ta trong sanh tử, một sự trói cột thật sự không ai có thể thoát ra được cả. Phải ý thức sâu, thật sâu điều này giùm, không ai có khả năng để thoát. Và nếu như ngày nào mình chưa thoát thì ngày đó mình bị trói cột, ngày đó mình bị che chắn, ngày đó mình bị đè nặng, ngày đó mình bị bức bách, ngày đó mình bị khổ đau thật sự với thân ngũ quẩn này một lần đi. Chúng ta phải thử phát khởi cái tâm đó, phải thấy sâu được cái điều này, để không có cái khoảnh khắc nào chúng ta có thể buông lơi được cái việc phá vỡ sinh tử. Thấy sâu về cái việc sinh tử như vậy, để mình có một chút ý niệm tu tập. Chư Tổ nói hết lời, chư Phật cũng nói hết lời rồi. Vậy chúng ta cũng đã học nhiều cái chuyện này lắm rồi, nhưng mà lúc đầu á thì cảm giác nghe nó có một cái gì đó giống như bị chấn động, nghe riết nó thành quen, nhắc đi nhấn lại nó thành thừa, thì mình rõ ràng là mình bị chai rồi. Chúng ta phải làm sao cho tâm chúng ta mềm mại lại, để chúng ta phải bị chấn động với những cái lời thật về cái chuyện tu tập này, để chúng ta phải ý thức một cách mãnh liệt. Không nói chuyện ngày đêm nữa, đừng có nói chuyện xa vời, mà nói cái chuyện ngay tại đây chúng ta phải sống cho được. Gần như là lúc nào chúng ta cũng cần một cái khoảng hư không để thở, đúng không? Khoảnh khắc nào ta cũng cần có một khoảng hư không để thở, thì khoảnh khắc nào chúng ta cũng cần một cái khoảng để dẹp hết tất cả nghiệp tập, chúng ta sống được một cái đời sống bình an. Phải thề với lòng là phải làm cho được điều này. Phải hứa trước Tam Bảo là con phải sống được những cái khoảnh khắc bình an ngay tại đây. Phải dẹp hết tất cả mọi cái xung quanh, để chúng ta thở được hơi thở của một cái người đầy tỉnh thức trong khoảnh khắc này. Nói chuyện chút nhập định, nói chuyện dư, nói chuyện một khoảnh khắc sau là nói chuyện thừa. Người tu không được quyền hứa hẹn bất kỳ một cái điều gì nữa hết. Người tu là một người rất thật, sống trong những cái khoảnh khắc thật này. Chúng ta phải thể hiện được một đời sống trong linh dũng mãnh của mình. Phải quyết liệt đối với sinh tử ngay tại đây, chứ không nói chuyện chút nữa. Không có hẹn, không có hò, không có nói chuyện chút nữa để tu nhận được cái pháp gì để chút sống, không có chuyện này. Chúng ta đừng bao giờ để cuộc đời chúng ta trôi qua cái kiểu đó nữa. Chúng ta đã hò hẹn quá nhiều rồi, phải không? Thất hứa với người ngoài thì ít, nhưng mà thất hứa với chính bản thân mình hàng tỷ tỷ lần rồi. Mình dễ tha thứ mà lắm. Đối với mình thì quá dễ dãi, đối với thiên hạ thì mình quá gắt gao. Người ta sai với mình chút phải nhớ cả đời không quên. Nhưng mà mình thì nếu thiệt nha, nếu mà ngồi mà nghiệm lại thì mình đã sai với chính bản thân mình, khó có thể buông tha được. Nhưng mà chưa bao giờ mình nghiêm khắc với chính mình trong cái việc sai phạm. Mình nghĩ bậy mình thấy nó thường lắm, nhưng mà người ta nói bậy cái mình bắt bẻ. Ngồi thiền cả một tiếng đồng hồ toàn là cái chuyện linh tinh, nhưng mà lúc bao giờ mình nghiêm khắc với mình thấy là mình là cái người đang tu, mình không được vọng động, mình không được vọng hướng, mình không được tham cầu, mình không thấy cái chuyện đó. Nhưng mà nghe ai nói có cái chuyện là tôi thấy xe người ta chạy ngang đẹp quá, tôi thích quá, cái bắt đầu chê người ta. Người tu hành gì mà khởi niệm tham, là thấy xe đẹp, thấy áo đẹp, thích tùm lum. Chê người ta thì giỏi, mà tại sao không dám chê mình? Rồi chuyện xảy ra thì hỏi, ví dụ như làm hư chuyện gì thì nói là tại lý do này, tại lý do kia, tại lý do nọ, chứ chưa bao giờ nói là cái chuyện đó là tại con, không có. Chưa bao giờ nghe một tiếng nói thật lòng đó là tại con không có đủ cái tỉnh giác, con không có đủ cái trí tuệ, con không đủ kinh nghiệm cho nên con làm sai điều đó hết. Toàn là người khác sai cho mình là lúc nào cũng đúng. Đó là một chuyện rất là kỳ. Do đó mình không có đủ cái tỉnh. Một người đủ cái tỉnh, chúng tôi nói từ trước đến giờ, ví dụ như bây giờ nè nha. Nếu mình thực sự nghiêm túc trong công phu thì bây giờ tôi bước 3 bước. Nhưng mà bước thứ nhất tôi đã có một cái gì đó lệch lạc trong tâm của mình. Mình không làm chủ, mình không tỉnh giác, mình có một cái khởi nghĩ, có một cái sự hiểu biết sai lầm, có một cái nhận định không đúng đắn, đứng lại đó không được đi nữa. Đứng một cách nghiêm túc với chính mình ngay tại đây đi, xử cái tâm hư đốn của mình ngay tại đây đi, để mà hoàn toàn tĩnh lặng trở lại mới được bước đi. Còn không đứng giữa trời đó đi, có mưa, có gió, có nắng, có đói, có rét, cũng phải đứng đó cho chính mình một lần thử coi. Nhưng mà mình không có làm được điều này, lỡ bắt chân ngồi kiết già lên mình có cái vọng động bậy bạ là phải ngồi cho tới chừng nào mà cái chân này nó đau không chịu nổi, để giải quyết cho hết những cái vọng động đó giùm cái đi. Mình chưa từng làm điều này. Ngồi kiết già đi mình cũng không làm điều này. Đừng nói là cái chuyện đi ngoài đường thì làm sao mình nói tới cái chuyện tu tập. Bây giờ đắp y lên trước hoàng Phật, mình có tam nghiệp thật sự thanh tịnh trước cái chánh điện chưa? Chưa. Phải nói thiệt là chưa. Không có mấy người đủ cái tam nghiệp thanh tịnh hết á. Cái thân thì nó trang nghiêm do cái tướng áo của Như Lai, cái miệng thì tụng thời kinh, nhưng mà cái đầu thì lung tung lang tan. Cho nên nếu mà lại Phật một lại mà tâm không thanh tịnh là ghìm cái đầu đó xuống, cho nó cất lên, quỳ hoài luôn từ ngày này qua tới ngày kia, dùng cái đi chừng nào nó sạch hết ba cái lung tung rồi mới cho đứng lên cái. Đói bụng khát hay là tê chân hay đau giò hay gì đó là phải quỳ ở đó mà ghìm đầu xuống, làm sao cho mi hết những cái lăng xăng lộn xộn nữa. Chính mình thử đi. Chúng ta phải thực sự nghiêm khắc với mình trong những cái hành động sống, để mình đưa mình vào công phu một cách thực thụ. Chứ chúng ta chưa bao giờ ép mình vô công phu cái kiểu nào hết trơn. Ngồi kiết già thì có, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng hồ thì có, nhưng mà gọi là ghép mình vào công phu thì chưa. Cho nên ở đây á, từ trước giờ chúng tôi nói là ở đây là chỉ là những cái bước đầu chúng tôi tập cho quý vị làm quen. Nhưng mà tới hồi công phu thiệt các quý vị mới thấy rõ ràng là phải công phu. Chúng ta phải gài bằng đủ cách để chúng ta lọt vào cái tình huống công phu chuyên môn thật sự. Đó, đi nếu mà thất niệm là phải đứng giữa trời đó. Đứng cho tới khi nào mình thật sự tỉnh. Giữa trời dù nắng, dù mưa, dù đói, dù rét gì đó mình cũng phải trị mình cho được chứ. Nếu mình không có trị mình được thì mình nói chuyện gì tu tập. Ngồi đó mà vọng khởi hả? Nếu mà vọng khởi thì ngồi hoài không thèm đứng dậy. Thử có mà dám vọng nó không? Mình phải nghiêm khắc với mình trong tất cả những cái tình huống đó. Bây giờ hả, chuẩn bị tới giờ cơm phải không? Trên đường đi lên cái quá đường, nửa đường có rỡ vọng tưởng, đứng ngoài đường nó không cho bước vô quá đường, cho mày đói ở tại đây nè, không có được bước vô. Cho tới khi nào tâm thực sự thanh tịnh bước vô quả đường, ăn cơm đàn na tính thí, còn không đứng hoài ngoài trời đi. Cho mà đói một vài trận cho biết cái mùi vọng động. Thì như vậy mình mới giải quyết được những cái gì của mình. Mình thể hiện sự quyết liệt với chính mình một vài lần, phải nghiêm khắc với chính mình bằng cái, những cái thấy biết đạo lý đó, được gọi là tu á. Thế bây giờ mình tu cái gì? Những cái tu tập đó toàn là nói mép. Cho nên rồi cuối đời mình cũng chẳng có được cái gì. Có những người tu cả đời theo thời khóa, nhưng rồi tới già sao thần kinh hư, tới già bệnh tật, tới già mù mịt, tới phút chết không còn đủ bình tĩnh. Tại vì từ đây mình nói mình tu là mình nói trên miệng thôi, chứ mình chưa thực sự tu. Kiếm được một người tu mà quyết liệt 5 phút thôi á, là coi chừng đã phá vỡ sanh tử này á. Nhưng mà mình nói vậy cái người ta chửi nó cả đời, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi khổ hạnh, tôi này nọ, đi chân trần ở đầu đội trời, chân đạp đất rồi. Rồi ban đêm mà tôi ngủ ngồi, tôi không dám nằm, mà nói tôi không tu là sao? Tôi hỏi tu là cái gì nữa, con nghe đi. Tu như thế nào, ngồi ngay tại đây là tu như thế nào nè, nói đi. Nói cái kinh nghiệm ngay cái khoảnh khắc đang ngồi này nè. Nói cho ra được cái kinh nghiệm tu tập đó thì mới thực sự là người tu, chứ đừng nói là tu lâu. Không cần phải kể mấy chục năm mà phải nói cho được ngay cái giờ này đang tu như thế nào, đang sống như thế nào cho phù hợp với chân lý, cho đúng với chánh pháp. Đó mới thật sự là ta tu. Đừng nói chuyện dư thừa. Cho nên nếu mà có duyên quý vị dự cái lớp mà chuyên tu thì dứt khoát là cái đầu mình cũng không được dư, chứ đừng nói là cái lời không được dư với tôi. Đó, bắt đầu vào khóa tu tập là nó phải quyết liệt, phải khép mình vào tất cả những cái gì đó được gọi là công phu. Cái đầu không được quyền nghĩ dư một ý niệm, chứ không phải là nói cái miệng nữa. Miệng mình không nói lời thừa là cái chuyện thường rồi, nhưng mà đi vào công phu là dứt khoát chúng ta phải như vậy. Để thấy rằng chúng ta phải mài mò, chúng ta phải ghép mình thực sự vào cái chuyện tu hành trong đời này. Và được như vậy, quý vị chỉ cần một lần xé dẹt được nghiệp tập để mình sống hoàn toàn tỉnh táo trong Phật đạo rồi, quý vị mới thấy giá trị của đạo Phật là cái gì. Chứ nếu không chúng ta là cái người đi lòng vòng lẩn quẩn đi bên ngoài, và có nói hay nói giỏi đi nữa cũng là cái chuyện của tâm thức, chứ không phải là cái chuyện của chuyên môn. Chuyện chuyên môn hoàn toàn khác với tất cả những cái mà chúng ta đang hiểu. Nếu ngồi ngay tại đây mà có ai đủ lực để có thể xé dẹt được nghiệp tập, bao nhiêu cái kiến thức thấy biết của mình từ trước bây giờ, bao nhiêu cái hiểu của mình từ trước đến giờ, những cái mà mình cho là đúng, những cái là mình cho là hay, những cái mình cho là phải, để có thể mình nhận định những cái xung quanh là như thế này, là như thế kia, là như thế nọ của mình, mình thấy đó là lỗi lầm thực sự chưa? Những cái là mình đã từng chứng, những cái mình đã từng đắc, những cái mình đã từng hiểu, mình đã thực sự thấy nó là lỗi lầm chưa? Và mình đủ lực để có thể dẹp hết tất cả những hiểu biết từ trước giờ của mình chưa? Để mình hoàn toàn là mình, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có kiến thức, không có không gian, không có thời gian ngay khoảnh khắc này nổi chưa? Chúng ta không có đủ sức làm điều này thì chúng ta không phải là cái người thật tu. Phải nói một câu như vậy, mít lòng. Không, một câu mến lòng. Nếu chúng ta là người thật tu thì không dựa nương bất kỳ một cái gì, dù là một kiến thức của ai, trong khoảnh khắc này. Chúng ta phải quyết liệt để mà đứng được trong mảnh đất của chính mình. Mình giữa trời không có ai nương tựa, và phải quyết liệt không được quyền nương tựa cho bất kỳ ai. Phật tổ không muốn mình nương tựa đâu, và không ai muốn cho mình tựa nương cả. Cho nên chúng ta phải độc lập tự chủ, lập lại cái vị trí độc lập của riêng mình. Không hề có bất kỳ một kiến thức, không hề có bất kỳ một hiểu biết nào ngay khoảnh khắc này. Những cái vọng hướng quá khứ vị lai không cần thiết trong khoảnh khắc này. Và chúng ta phải sống từng khoảnh khắc không quá khứ, hiện tại, vị lai mới được. Chứ thôi là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghiệp lôi bên trái thì chúng ta qua bên trái, nghiệp lôi bên phải chúng ta qua bên phải. Đang ngồi đây cái nhớ tới người bạn mình ngày hôm qua, mình muốn nói một câu gì mình chưa nói, cái chạy đi kiếm. Đang ngồi thiền, đang ăn cơm, tôi tưởng đâu ma rượt hay gì mà chạy đi kiếm một cái chuyện muốn nói gì đó thôi. Nhưng mà chuyện cũng chẳng có cần thiết gì, chuyện mà tám nó không, không quan trọng gì, nhưng mà tám khúc mà mình quên. Cho nên ngồi yên yên cái mình nhớ cái khúc tám ngày hôm qua mình chưa tám hết, chạy đi tám tiếp. Chứ không có gì quan trọng, phải là cái chuyện giải quyết sanh tử, phải chi mà cái chuyện sanh tử mà quyết liệt chạy đi kiếm, vậy là tôi mừng biết mấy. Nhưng mà không phải cái chuyện dư thừa, nói chuyện mất thời gian làm động tâm người khác nữa, chứ chẳng có lợi ích gì vậy mà đi kiếm nhau để nói. Thì vậy là chúng ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua ngày, qua buổi, qua tháng, qua năm, thật là uổng phí. Uổng phí cái gì? Đầu tiên là chúng ta uổng phí cái thọ mạng của mình cái đó. Rõ ràng là từng khoảnh khắc là thọ mạng, mỗi tiêu hao, mỗi tổn giảm, tuổi tác già nua đi, sức lực yếu xuống, đầu óc mù mờ, nghiệp tập thì lại dày thêm. Chúng ta có thấy không? Mình có tự thấy rằng một ngày trôi qua là mình dày thêm một phần nghiệp tập không? Hay là mỏng? Chúng ta thực sự thấy mỏng hay là thấy dày? Thực sự chúng ta qua một tiếng đồng hồ mình phá được bao nhiêu cái tầng vọng tưởng rồi? Mình làm chủ được bao nhiêu nghiệp tập xảy ra nơi tâm mình? Và mình dành cho mình ở mảnh đất bình an, yên ổn, thanh tịnh, sáng suốt của mình được bao nhiêu giây trong một tiếng vừa qua? Chúng ta có bao giờ mình đặt lại câu hỏi đó cho chính mình không? Nó tu thì chúng ta phải thực sự đối diện với chính mình bằng tất cả những cái chuyện này. Nếu mà ngày này, hôm nay nói cho mình, bây giờ mình ra một cái nghị quyết riêng cho mình đi. Nói cái kiểu cái từ thời đại là chúng ta phải ra nghị quyết riêng cho mình đi. Nhưng mà thực sự chúng ta phải quyết liệt đặt cho mình trong một cái tình huống là bây giờ này nha. Nếu đêm nay mà tôi tu không được thì sáng mai tôi thề là tôi không bước xuống cái nhà ăn để tôi ăn. Và nếu bây giờ từ sáng tới trưa mà tôi không được nữa là trưa khỏi ăn cơm. Trưa tới chiều mà tôi không được, chiều khỏi ăn cơm. Chiều tới tối tôi không được là thề không nằm xuống giường, phải ngồi nữa. Chúng ta có dám làm vậy không? Không dám, chưa từng. Và nếu mà không có quyết liệt như vậy thì mình giải quyết được cái gì? Tất cả những cái sức lực mà còn trẻ, chúng ta có thể dồn hết vào công phu của mình để phá vỡ sanh tử. Chứ để già nua rồi khó lắm. Lực bất tòng tâm rồi, bây giờ muốn ngồi hồi cái lưng nó đau, muốn để Phật lại không nổi, thì vậy là thua. Nhưng mà cái quan trọng là tuổi già, cái đầu của mình nó không, thần kinh của mình không còn vững nữa. Thần kinh của mình khó vững cái tuổi già lắm, không có mấy người. Từ 50 trở lên là bắt đầu suy yếu, không có đủ một cái nhạy bén tinh tế. Mà đối với cái đạo mà đi sâu, chúng ta mới thấy rằng cái sự nhạy bén tinh tế là rất cần thiết. Ví dụ như bây giờ có khởi một ý niệm, bây giờ mình có thể ngăn chặn được, mình có thể dừng được cái nghiệp xấu ác của mình đang xảy ra nơi tâm trong lúc tuổi chúng ta còn trẻ. Nhưng tuổi già khó lắm. Chúng ta chặn còn không được, còn đem đi ra ngoài nói hả, nói nhảm nữa. Tuổi 60 trở lên nói chuyện, nói tới, nói lui hoài. Tại vì đâu có chuyện gì đâu, nó toàn là cái chuyện quá khứ. Mà chuyện quá khứ nói rồi cái mình cũng quên đi, cái mình quay lại mình nói nữa. Có nghĩa chuyện ăn cơm nói 8 lần trong vòng 5 phút mình thua rồi. Kể như là thua. Đó là cái điều mà cái người tu tập chúng ta phải thấy. Đến một cái lúc mà chúng ta không còn lực để có thể làm chủ được mình rồi thì sanh tử chấp nhận xuôi tài. Nghiệp nó lôi kiểu nào là chúng ta sẽ đi theo cái kiểu đó. Thì cuộc đời chúng ta coi như xong rồi. Đời này là xong chúng ta không nói, nhưng mà nghiệp lôi đời sau chưa chắc được như đời này. Nếu như đời sau chúng ta còn bình tĩnh như bây giờ, chúng ta đủ đầu để chúng ta có thể, đủ trí để chúng ta có thể học đạo á, thì chúng ta cũng mừng đi nha. Nhưng mà ai ký giấy cái điều này, ai chắc? Chúng ta vẫn chưa chắc mà, đúng không? Chúng ta chưa chắc là đời sau chúng ta được tỉnh táo như bây giờ. Cho nên có cái miệng thì lựa cái lời đàng hoàng để mà nói, ngọt ngào để nói để mà đời sau còn miệng có thể nói được. Có lỗ tai chúng ta phải dành để nghe được cái điều gì đúng với chánh pháp, để có thể khai mở trí tuệ thăng tiến tâm linh của mình thì nghe, chứ đừng nghe những cái chuyện mà để đời sau có lỗ tai không nghe được. Có con mắt chúng ta phải nhìn cái gì cho nó phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp á, chúng ta đừng có phớt lờ với chân lý, phớt lờ chánh pháp, đời sau có mắt có chừng không thấy. Nhưng mà có người không quý cái này, có cái miệng nói lung tung lan tan, có khi phạm thượng phạm thánh thần đủ thứ. Chúng ta không có gìn giữ được ba nghiệp của mình thực sự thanh tịnh để nó thăng tiến, nó thăng hoa tâm linh của mình cho đời sau, chúng ta là mất đi cái quý đó rồi. Cho nên cái người tu là chúng ta phải hết sức dè dặt để gìn giữ được ba nghiệp của mình tốt nhất. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nhắc nhở với nhau là không nên hẹn. Đừng bao giờ hẹn hò. Người bạc nhược mới có hẹn hò. Người hẹn hò là người không làm. Không làm mới hứa. Làm là người ta bắt tay vào việc chúng ta làm liền. Tu là ngay tại đây chứ không nói một chút nữa. Đó là người quyết tu. Còn người nói một chút nữa là người không có tu. Chạy hả, từ đất Nam qua tới đất Bắc, từ nước này qua tới nước kia đi cầu thầy học đạo, cầu minh sư, mà ngay nơi mình đang đứng mình không chịu làm gì để cho mình đứng một cách tỉnh táo, đứng một cách đàng hoàng, đứng một cách sáng suốt. Không có. Cứ nghĩ là gặp được ông Phật là mình sẽ ngộ đạo, gặp được ông Tổ là mình sẽ thành tựu công phu, mình gặp được một người nổi tiếng là mình sẽ được cái gì đó. Cho nên hướng tâm hết người này tới người kia, không đủ bình tĩnh để ngồi lại thấy được chính mình, để phá vỡ cái nghiệp tập ngang ngay cái phút giây mình đang ở đây nè. Đó mới là cái chính. Người thực tế là phải giải quyết sự việc ngay tại đây và bây giờ. Còn người mộng mơ thì chúng ta không bàn. Và chúng ta đừng bao giờ rớt vào cái cõi mộng đó. Chúng ta đừng có bao giờ ăn cái bánh vẽ to tướng là chút nữa mình sẽ được cái gì. Và ở đây chưa ai đủ thần thông để biết rằng tiếng đồng hồ sau mình thành cái gì mà, đúng không? Cho nên là đừng đặt vấn đề một chút nữa. Nếu mình thực sự đủ thần thông để biết rằng phút sau mình sẽ là ai, rồi 2 phút sau mình sẽ thành cái gì, rồi 2 tiếng đồng hồ sau mình thành cái gì, 2 ngày sau mình sẽ ra làm sao á, thì được quyền hẹn. Nhưng mà đây ai biết điều đó đâu? Có ai biết không? Không biết thì đừng có hẹn, không biết thì làm liền. Không? Tu tập là chúng ta phải thực tế thực dụng hiện tiền. Đó, đó là tất cả những cái tâm quyết mà chư tổ muốn gửi gắm tới mình. Chúng ta phải tu tập làm sao để thấy rằng là chúng ta không hề hổ thẹn trong những phút giây mà đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Trong ngày hôm nay, không có hổ thẹn đối với Phật tổ. Dù chư thiên có bám theo sát cái chân mình trong 24/54 nữa là cái gì, tôi cũng cảm giác là tôi không hổ thẹn với ông. Tại vì 24/54 này tôi chưa rời công phu. Mấy ông có muốn chê trách tôi, mấy ông kiếm đường không có ra để mà chê đâu. Dù tôi nằm chơi hoặc là tôi ngồi chơi đi nữa, tôi cũng không rời công phu. Tôi bận rộn hoặc là tôi rảnh rang, tôi cũng không rời công phu. Tôi thức và tôi ngủ, tôi không rời công phu. Đó mới là cái người thật tu. Còn nếu không là thua. Chúng ta bị lướt qua một giây là giây khác chúng ta mù mịt tiếp nối. Đó là cái kỳ của tâm thức mà chúng ta phải hiểu. Một cái sự bệnh hoạn của tâm thức nó luôn luôn đi theo lối mòn cũ, cho nó không bao giờ chịu bứt phá. Làm sao mà êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ ngủ thì làm. Có một cái gì khó khăn, có một cái gì bức bách, có một cái gì mà tỉnh táo để đi vào giấc ngủ trong đêm không được là mình thấy mình khó chịu lắm. Rất là nhiều người tu nói thầy ơi con bệnh mất ngủ, mình cũng nói chơi mà nửa chơi nửa thiệt. Tôi nói là trời ơi, có thời gian mất ngủ là quý lắm á. Hỏi sao quý, thầy là dư thời gian để tu tập, chứ ban đêm mà thức dậy không nổi để tu mới là đáng sợ. Chứ còn ban đêm mà tỉnh táo để tu thì quá sướng cho cuộc đời của mình rồi. Chứ người tu không có than mất ngủ, mà than là lỡ con ngu quá cho nên con ngủ nhiều thì đáng là đáng rầy, chứ còn mất ngủ không có gì đáng lo. Càng tỉnh chừng nào về đêm là càng nhiều thời gian công phu chừng đó là đúng. Nếu là chúng ta có cái tâm quyết tu hành. Nhiều khi mình muốn tỉnh, mình tỉnh không nổi, cái đầu mình nó cứ mù mù mờ mờ hoài, thì điều đó là điều đáng lo. Đó, cho nên là chúng ta phải dành tất cả thời gian trong cuộc sống cho việc công phu tu tập. Nếu mình là cái người thật sự quyết phá sinh tử ngay trong đời này. Còn nếu mà chúng ta lơ thơ lững thững qua ngày thì thôi chịu, những người này chúng ta không bàn. Đó, cho nên là với ngày, ngày nói là thì giờ quá quý tiếc, đáng tiếc mà sao chẳng lo cầu tiến tu Phật đạo. Rõ ràng là chúng ta không có lo điều này. Và luống hao của tính thí, luống hao tính thí là một cái roi nhẹ lắm. Phải là phí uổng cái thọ mạng của mình, phí uổng cái trí tuệ của mình, đã phá vỡ cái vốn quý của mình. Phải nói tới chỗ đó, đó chúng ta phải ý thức được. Rõ ràng là chúng ta phá vỡ cái vốn quý giá, cái mạng sống này. Chúng ta phá vỡ cái công lực đang có của mình. Chúng ta phá vỡ trí huệ của mình. Chúng ta làm sụp đổ cái mạng sống này với những cái tâm lười mỏi của mình. Chúng ta phải thấy được những cái điều này. Chúng ta không đủ tỉnh giác để có thể nhận ra được cái sự thật đang có hiện tiền mới mẻ, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu, tự do, tự tại của chính mình ngay cái khoảnh khắc này, là chúng ta đã quá phí uổng cái thời gian Phật đang hiện ở đây. Chúng ta không chung sống với Phật mà chúng ta chung sống với nghiệp tập. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta đã quá phí phạm những cái thời giờ vàng bạc quý báu đang có ngay khoảnh khắc này. Thì bây giờ là chúng ta phải hết sức trân quý những cái khoảnh khắc này, để chúng ta được sống chung sống với Phật. Chúng ta phải yên ở trong ngôi nhà tam bảo của mình. Phải được cái gì? Yên ở nhà tam bảo là gì? Là sự tỉnh sáng của chúng ta. Yên ở trong cái nhà pháp bảo là gì? Là cái trí tuệ nhiệm màu của mình để thấu suốt tất cả những nghiệp tập. Yên ở trong cái nhà tam bảo là sự hòa hợp không bao giờ lỗi nhịp trong cái đời sống này. Sự thanh tịnh sáng suốt hiện tiền đang có với mình là chúng ta đang ở trong cái nhà tam bảo. Đó, ít ra chúng ta phải thể hiện cái công lực tu hành đó một chút. Chúng tôi nói là một chút thôi. Quý vị mà tranh thủ trong đời mình được một lần như vậy với tôi trong một phút thôi, thì mới thấy rõ ràng là tu là một cái gì đó nó quý giá, không còn ngôn ngữ nào có thể nói được. Còn không, chúng ta thấy việc tu là một cái gì đó, nó là khó khổ, nó là ngán ngẩm, nó là gì khiến chúng ta không hòa nhập được. Tranh thủ trong đời mình một lần giùm đi. Đây là một điều phải nói là khẩn thiết kêu cầu. Khẩn thiết kêu cầu. Chúng tôi mong tất cả những người tu tranh thủ xé dẹt nghiệp tập ngay một khoảnh khắc thôi, thì giá trị Phật đạo nó sẽ lộ bài ra, để chúng ta thấy rằng rõ ràng là Phật tổ nói chưa bao giờ dối gạt mình. Chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật là một cái người tuyệt vời, nói lên một cái sự thật an ổn, thanh tịnh, quý giá vô ngần, không có gì có thể so sánh được nữa. Và trần gian này hết, một dấu chấm hết. Còn nếu không á, chúng ta cũng còn mơ màng lắm ha. Bữa nay thì thấy cái chuyện tu nó cũng được một chút đó, thấy cũng thích một chút. Nhưng ngày mai có một cái gì đó nó gợi cho mình cái tham tâm của mình khởi ra, để mình thấy mình sẽ sắp sửa được cái gì đó, sắp sửa được cái nhà đẹp, sắp sửa được cái danh vọng gì đó, sắp sửa có tiền nhiều, sắp sửa mình sẽ có được cái chỗ ăn ngon, sắp sửa mình có được cái chỗ ngủ ngon gì đó, cái bắt đầu mơ mơ màng màng chờ đợi. Người tu mình nó mong chờ cái gì? Được những cái đó rồi mình được cái gì sau đó, mình có hỏi mình không? Ví dụ như bây giờ được tiền nhiều quá rồi, sau khi mình có tiền nhiều quá mình sẽ được cái gì? Mình có đặt lại chưa? Chưa. Đồng tiền có thể mua mình trong cái khoảnh khắc lâm chung không? Lúc mình thở ra mình không hít vô một đống vàng, nó có thể mua được để mình sống thêm một giây không? Không mua được. Chúng ta phải thấy tới cái chuyện này, cái để mình đừng có ham hố những cái chuyện không cần thiết. Tiền không có mua được cái thọ mạng đâu. Nó có thể là phương tiện để giải quyết cái gì trong cuộc sống thôi. Thì như vậy là phải đặt nó trong tình huống phụ, cho nó không phải là chuyện chính của cái người tu. Chúng ta phải xác lập cái việc chính mình là cái gì trong cái cuộc sống này. Việc gì chính cần làm việc gì phụ phải đặt vị trí phụ, chứ nếu không chúng ta sẽ sống mất thời gian thực sự cho cả đời này của mình, chứ không phải là một ngày một giờ nữa. Rồi phải nhận thêm một ngày ha, mất một phần thọ mạng rồi nhận thêm một phần nghiệp tập, nhận thêm một phần nợ nần, gánh vác lên vai mình một phần nợ nần mới. Mỗi một ngày qua nếu mình không giải quyết được nghiệp tập, không có đủ cái phước, không có đủ cái trí, không có đủ cái đức để có thể mà trả được cái nợ mình thọ ngày hôm nay đối với đàn na tinh thí, đối với thầy tổ, đối với vũ trụ này, mình đã thọ quá nhiều rồi. Từ sáng giờ mấy tiếng đồng hồ thôi mình thọ không? Quá nhiều luôn. Thấy chứ? Mình đi trong hư không này là mình đã thọ nhận của vũ trụ này, mình đi trên mặt đất này là mình đã thọ cái gì ơn của mặt đất này. Thấy chưa? Mình ánh sáng để mà mình đi là mình thọ nhận ánh sáng của mặt trời, mình đang hít thở là mình thọ nhận cái không khí này. Tất cả vũ trụ đã cho không mình tất cả mọi cái để ủng hộ cho cái việc tu hành của mình. Chúng ta phải nói như vậy, chúng ta phải mở mắt ra để thấy tất cả những chuyện này. Gần như hư không vũ trụ chúng sanh pháp giới này luôn luôn ủng hộ cho việc tu hành của chúng ta, luôn luôn mở cửa, luôn luôn khai phóng để chúng ta sống đúng đạo lý. Mà có điều là nghiệp chúng ta không chịu mở cửa, chúng ta không chịu sống đúng đạo lý, chúng ta không ý thức rằng là một ngày là chẳng những mất cái thọ mạng mà còn mất đi cái phước báo, còn bị che mờ cái trí huệ, còn bị tổn hao nội lực, vân vân. Tất cả những cái ngày giờ luống qua là chúng ta luôn luôn bị mất mát những cái quý báo tận cùng đó đó, không thể lặp lại được. Cái chuyện hồi nãy bây giờ chúng ta không trở lại được, thời gian không quay lại. Phải chi chúng ta quay số ngược lại được thì quá sướng cho cuộc đời mình rồi, đúng không? Tới cái tuổi 50 bây giờ chúng ta muốn chúng ta trẻ lại 49 thôi, trẻ không được đâu. Không trẻ được. Ngày hôm nay qua rồi muốn trở lại ngày mai thì được, nhưng mà trở ngược lại ngày hôm qua là không thể được nữa. Chúng ta không quay lại kịp. Thì dù là tối nay chúng ta có ăn năn đi nữa thì một ngày thất niệm công, thất công phu của mình, một ngày đã mất mát tất cả những cái vốn quý của mình đã xong rồi. Nếu như đêm nay mà không tranh thủ thì mất thêm đêm, rồi ở sáng ngày mai không tranh thủ tu tập thì mất thêm ngày nữa, thì cứ mất hoài như vậy. Chúng ta luôn luôn là người mất của, quăng kim cương xuống biển trong mù mịt tối tăm. Chúng ta phải ý thức sâu điều này giùm. Phải thực sự là cái người khẩn thiết tu hành, phải gọi là quá khẩn thiết, quá cấp bách rồi. Chúng ta phải là người cấp bách thực sự, chậm chút nữa là chết. Mình có bao giờ mình ý thức vậy không? Chút xíu nữa mình chết rồi, chậm chút nữa mình chết rồi, ráng tranh thủ để mình sống đúng với đạo lý giùm đi, ráng hòa nhập với chân lý để sống đi, chậm là chết á, và sắp chết rồi. Luôn luôn chúng ta phải để cái chết trước mắt mình để mình tranh thủ tu tập chứ. Chứ nếu không mình tu không được đâu. Mình thấy mình còn dài thời gian là mình thua rồi. Đừng có bao giờ ai đặt mình trong tình huống là mình sẽ sống dài. Đặt trong cái chết trước mắt luôn luôn đi. Cho nên chúng ta trong cái tình huống là đứng ở bờ vực để có thể nhúc nhích là sụp tan thân mất mạng, chúng ta là người bị dìm sâu xuống đáy biển. Nếu mà không kịp ngôi lên để lấy một cái hơi để thở là ngộp nước mà chết. Đó, chúng ta bị chết ngộp trong sanh tử bao nhiêu ngàn kiếp, luôn luôn là hết đời này tới đời kia bị chết ngộp cái kiểu này rồi. Bây giờ không muốn để cho chết ngộp kiểu này nữa, chúng ta phải phá vẹt nó để chúng ta thở một hơi thở giữa hư không vũ trụ này. Thật sự là chúng ta phải để cho mình trong tình huống này đi, đó mới gọi là chúng ta quyết tu. Còn nếu không là qua ngày đoạn tháng thật sự. Ngài Vi Sơn nói là cô phụ bốn ân, rõ ràng là ân Phật Tổ, ân cha mẹ, ân chúng sanh muôn loài, ân quốc gia thủy thổ. Bốn ân này lớn lắm. Nội ân cha mẹ thôi, Đức Phật nó ví dụ mà mình cổng cha một giai, cổng mẹ một giai, mà đi giáp dòng hào núi tu di mà trải qua trăm ngàn muôn kiếp ân kia chưa đền, chúng ta không có đền nổi đâu. Nó ơn cha mẹ thôi, một đời thôi là chúng ta hết 100.000 kiếp mà chúng ta cõng cha cõng mẹ trên vai, Cha mẹ cần máu chúng ta hiến máu, chúng ta mẹ cần thịt chúng ta hiến thịt. Chúng ta sẽ hiến hết ngàn đời muôn kiếp mà không đủ. Mà không đủ vậy thì mà còn chồng chất thêm nợ nữa rồi sao đây? Cái bao giờ mình đặt tình huống đó chưa? Bây giờ nợ cũ thì trả chưa xong, mà nợ mới thì lại tiếp tục chồng chất. Giống như cái người gì? Đi vay nợ đúng không? Vay nợ, nợ cũ chưa hoàn trả, lãi thì đẻ thêm. Và lãi đẻ thêm lãi, nợ chồng thêm nợ. Nghiệp càng lúc càng dày hơn chứ không có mỏng. Ngủ bữa hôm qua thức dậy nghe nó nhẹ nhàng thân thác, đầu óc tỉnh táo, sức lực nó cũng còn khỏe khoắn. Bữa nay thức dậy dậy không nổi, đầu óc mù mờ hơn, mà chúng ta không có giật mình. Qua một đêm thức giấc mà mình thấy mình không có hơn ngày hôm qua, không có tỉnh táo, mà tại sao mình không giật mình? Ủa, mình không phải là người tu sao? Vừa mở mắt ra mình có đặt mình trong tình huống mình là cái người đang tu không? Có không? Ở đây mấy người đưa tay lên giùm đi. Vừa mở mắt ra thôi mình đặt trong tình huống tu cấp bách. Có không? Để thôi không kịp, đừng nói xuống giường đi xúc miệng nữa, mà phải là tu cấp bách, là mở mắt ra là rớt trong cái công phu liền. Phải ở trong cái tỉnh táo trong công phu liền. Ngay trong cái khoảnh khắc mở mắt là cái khoảnh khắc phải sáng suốt, không được mù mờ nữa. Rửa mặt hay chưa rửa mặt không cần thiết, mà vừa mở mắt là phải ghép mình trong tình huống công phu. Và trước khi nhắm mắt chúng ta không phải làm điều này. Còn sống trong hiện tiền như bây giờ mà chúng ta không đặt mình trong tình huống công phu thì thật là không thể nhai nát hạt cơm đằng na tinh thế nổi. Chúng ta phải thấy như vậy, mình phải đặt mình trong tất cả những tình huống cấp bách nhất cho cái việc tu tập. Không kịp nữa, phải thực sự thấy và nhắc mình là không còn đủ thời gian nữa đâu cưng. Cưng đừng có giỡn chơi. Luôn luôn nhắc mình vậy giùm đi. Tại mình cưng mình quá cho nên là phải cưng, cưng gán tu giùm đi. Nếu mình quý lắm rồi gán ngủ giấc, ngủ mà 3 giờ lỡ 2 giờ thức dậy là chưa tới giờ thức chúng thôi, gán nướng tới 3 giờ thức mắt mới gì mình thức trước. Đúng không? Chúng ta có như vậy không? Lỡ mà giật mình trước cái giờ thức chúng có ai vật ngồi dậy để tu không? Hay là gán nướng để trời nào quýnh kẻn rồi ngồi dậy luôn? Chưa đánh kẻn là mình dứt khoát không bao giờ ngồi dậy. Chưa có ai như vậy hết trơn á. Lỡ như mình sợ mình ngồi dậy đông chúng, mình gán bây giờ mở mắt ra rồi, lỡ thức ra rồi thì tu đi. Chờ chừng nào chúng quýnh kẻn thì tu chung với chúng. Còn bây giờ mình thức là mình phải tu ngay bây giờ. Chúng ta phải đặt mình trong tình huống đó. Gần như là cái chuyện tu là chuyện cấp bách từng khoảnh khắc một. Chứ nói gì bây giờ? Chúng ta làm được cái gì cho cái việc tu hành của mình? Trong sử cũng có rất là nhiều vị thiền sư cứ tới chiều ngồi đó khóc. Thấy một ngày qua mình không có tu được cái gì. Khóc ròng rã để ân hận cái thời gian mình bị thất thoát công phu. Như mình thấy tại vì mấy ổng thành tổ mà, cho nên mấy ổng được vậy, chứ còn mình đâu có được thành tổ đâu, mình đâu có cận tâm đó. Đúng không? Mấy ông đó là mấy ông thiền sư mới vậy, chứ còn mình đâu phải thiền sư đó, mình vậy. Ủa tại sao người ta làm được mà là không được? Mình chưa bao giờ đặt mình trong cái vị trí đó. Đúng không? Cho nên là rõ ràng là những ngày trôi qua của mình là mình cô phụ bốn ân. Cô phụ bốn ân là nếu mà nói một cái từ ngữ mà dịch theo cái kiểu nghĩa đùi á, mình là một cái người dông ân bội nghĩa, đúng không? Ơn Phật mình không chịu trả, mình thơ thơ lững thững là mà không trả đền ơn Phật chứ gì nữa. Ơn cha mẹ mình không chịu trả, ơn đàn na đến thí mình không chịu trả, ơn chúng sanh muôn loài mình không chịu trả, rõ ràng là một người dông ân. Nói theo kiểu ngày Quy Sơn này nhẹ, nhưng mà dịch theo cái kiểu tôi là bị nặng đó nha. Bây giờ một giờ, một phút mình không tu là mình quên ơn Phật, quên ơn tổ, quên ơn cha mẹ, quên ơn chúng sanh muôn loài. Chứ không phải một phút trôi qua là một phút đơn giản cho chính mình. Nhưng mà mình thấy đơn giản quá. Chính do mình thấy đơn giản quá cho nên mình không có tranh thủ thời gian để rớt vào công phu. Phải đặt mình trong tình huống công phu. Đâu phải đợi người xuất gia, ngay cả người đời. Đúng không? Cái người mà không tu bây giờ mình có ăn có uống ở trong cái cõi này không? Có hít thở không khí này không? Có à. Mình có nhờ ơn Phật tổ không? Có. Mình có nhờ ơn cha mẹ không? Có luôn. Mình có nhờ ơn quốc gia không? Có luôn. Thì cũng khác như người tu rồi. Cho nên mình cũng phải đặt mình trong tình huống đó chứ không phải người xuất gia. Một phút không tu là một phút mình cô phụ bốn ân. mà người cô phụ bốn ơn là người không tốt. Dạ, nói tới cái này mít lòng không? Nhưng mà thật sự mình không có thể tốt được nếu mà mình không chịu tu. Sống trong đời này không có tu là không thể nói mình là người tốt được. Dù mình làm được rất là nhiều cái chuyện có lợi cho người khác, nhưng mà sâu trong tâm chúng ta không tu tập thì ơn cha mẹ là mà chúng ta không có lo để đền trả thì chúng ta thành người bất hiếu rồi. Mà Đức Phật nói thì sao, không có cái việc ác nào lớn bằng cái người con bất hiếu hết á. Thì rõ ràng trong những phút giây chúng ta không tu, mà nếu mà kể theo cái kiểu này là chúng ta là làm cái chuyện đại án rồi, đúng không? Nói theo cái nghĩa đó thì là chúng ta không muốn chúng ta trở thành người đại ác thì chúng ta phải lo tu. Phải lo tu, phải tranh thủ tu đi, chứ thôi là mang tiếng là người dông ân đội nghĩa, người cô phụ cái ân lớn của chư Phật, chư Tổ, chư vị thánh hiền, của cha mẹ, của chúng sanh muôn loài, của quốc gia thủy thổ. Bốn ân lớn này lớn lắm. Ngày nào chúng ta còn sống, ngày nào chúng ta còn hít thở thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta nên tu tập một cách tinh tấn, không để cho dính mắc bất kỳ một cái chuyện gì, không để cái đầu chúng ta vướng vào phàm trần, không để cái đầu chúng ta vọng hướng quá khứ, vị lai. Tất cả những tình huống đó đều phải xếp dẹp để chúng ta luôn luôn rỗng rang, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu rõ ràng, thường tri, thường tại, không bao giờ lắng mất cái điều này ở nơi đây. Chúng ta phải hòa nhập trong cái rõ ràng thường tri. Chúng ta luôn luôn ở cái khoảnh khắc không thời gian, không không gian này, thì hy vọng là chúng ta có thể đền chút chút nào đó ơn của Phật Tổ. Chứ nếu không là chúng ta luôn luôn bị chồng chất nghiệp tập, tích chứa càng nhiều tâm trần và dễ che lấp thánh đạo. Rõ ràng nếu chúng ta không tu thì cái trần lao này, cái trần tục này, cái trần gian này nó sẽ dày thêm nơi tâm của chúng ta. Và dày thêm nghiệp tập, dày thêm chuyện trần gian thì che lấp đi cái thanh trí của chính mình. Rõ ràng thôi. Ai mà lơ đễnh công phu một đêm, sáng giờ mặt tối hù, bị nghiệp nó che qua cái đêm đó rồi, nhìn mặt biết liền có tu hay không đêm hôm. Chứ đừng có nói dốc, đừng có nói kiến giải gì thánh thiện gì hết đó. Thấy chưa? Đêm hôm tinh tấn sáng ánh mắt rực rạng ngời, đêm hôm không tinh tấn ánh sáng nó bị có một cái lớp phủ mờ gì đó và lộ luôn cái khí sắc đần đần ra nữa. Phải nói như vậy. Cho nên không có thể giấu được. Nếu chúng ta chuyên môn, chúng ta chỉ cần sáng rồi nhìn lướt qua một cái biết rồi có tu hay không. Chuyện đó là chuyện chắc chắn, không thể giấu nhau được. Thành ra nếu mà ông thầy mình thấy được thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ thấy, quỷ thần sẽ thấy, thấy hết. Đừng nghĩ là nửa đêm mình nằm mình ngủ ngán kho kho không ai biết gì. Tôi đóng cửa tôi khóa kỹ lắm, mấy lớp lần đâu ai nghe đâu mà lo. Nói chứ trùm mền nữa, nhét lỗ tai để mình không nghe chắc không ai nghe. Nhưng mà thật sự là chúng ta nên biết là nhất cử nhất động của chúng ta là chư Phật mười phương biết, chư Đại Bồ Tát ở mười phương biết, chư vị Thánh Thần biết, các vị Long Thiên Hộ Pháp biết và quỷ thần biết. Biết hết á. Đừng nghĩ là mình làm ở đây làm mình tôi cô đơn cô lẻ, không có đâu. Không có lúc nào chúng ta cô đơn, chúng ta có đầy đủ hết. Chung quanh chúng ta đầy dẫy tất cả những người biết mình, và họ sẽ thông cảm với cái sự quyết liệt tu hành muốn bứt phá của mình, và lúc đó họ sẽ trợ giúp mình. Còn mình mà lơ đễn, mình còn chán công phu thì mấy vị hộ pháp Long Thiên thì sao giúp mình để mình tiến hóa được. Mình phải quyết liệt quyết tử để bứt phá ngày này qua tháng nọ. Cái sự khó khăn của mình nó thể hiện trong công phu tu tập. Tại sao mình phá không nổi cái nghiệp này? Tại sao mình không có vượt qua được cái khó khăn trong công phu? Tại sao chỗ này mình không phá ra? Tại sao chỗ kia mình không có vượt nổi? Thì mình sẽ có được một cái sự cảm thông của các vị Long Thiên Hộ Pháp, của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mười phương, sẽ có một cái sự trợ lực nào đó nếu chúng ta thể hiện sự quyết tâm công phu mà chưa phá vỡ. Mà chuyện đó phải thể hiện từ ngày này qua tới ngày kia, để thể hiện một sự quyết liệt quyết tâm quyết tử của chính mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được phá vỡ. Còn không thì khó lắm. Khó, thiệt là khó luôn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chúng ta tưởng tượng như mình, nếu mình lỡ mình công phu được 10 ngày ngọt ngào nha, mà chỉ cần một phút thất niệm thôi, gần như nó đổ hết ba cái chuyện kia xuống sông xuống biển.
Mà chúng tôi ví dụ giống như cá mà lội ngược dòng thác, là phải phấn đấu từng khoảnh khắc một để mới có thể vươn lên được. Chỉ cần buông xuôi không bơi không lội thì sao? Dòng thác sẽ đạp xuống vực liền tức khắc và bắt đầu đi lại từ đầu. Chúng ta muốn hâm nóng công phu cho mình không phải dễ đâu. Khó lắm, khó có thể làm cho mình nóng hổi lên trong công phu lắm. Ngủ một giấc thức dậy là nó lạnh hết ngay từ đầu. Bây giờ muốn làm ấm lại cái tâm mình, muốn cho cái tâm quyết tử của mình nó mạnh trở lại, khó. Cho nên cái, tất cả những cái công lực tu hành là một cái chuyện ấp ủ cả đời của mình. Nó phải được hâm nóng suốt, nó phải được đốt cháy, chứ không có dùng cái từ là hâm nóng nữa. Gần như nó là một cái gì hừng hực lửa lòng cho cái việc công phu, không có được lạnh cái này xuống. Chính cái hừng hực đó mà nó đốt được nghiệp tập của chúng ta. Cái quyết tâm quyết tử của mình nó trở thành một ngọn lửa lớn, để chỗ nào nó cũng có thể cháy, nghiệp nào nó cũng có thể vượt qua. Còn nếu mà chúng ta không quyết tâm quyết tử hả, đụng chuyện dễ thì có thể qua được, mà chuyện khó là đứng lại, thậm chí tiêu rụi luôn. Ví dụ như bây giờ ở đây tu, ở một chùa tu, thầy nói chuyện mà nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nghe có thể nhịn được thì mình qua. Thầy mà rầy lớn một cái là thấy phiền não, mà ông thầy đuổi một cái xách gói đi liền, đúng không? Chạm tới bản ngã tôi ở đây nó làm cái gì. Nhưng mà coi chừng cũng có nhiều người bị đuổi kiểu đó, để coi mình là cái người quyết tâm quyết tử hay không, hay là mình tới đây vì cái gì. Chưa đụng, đụng nhẹ nhẹ thôi à, chứ mà đụng nặng xách gói đi hết. Ai đây đủ sức để bị chửi 3 ngày 3 đêm ở lại tu đâu? Không có, chưa có mấy người đó. Chưa được thử lửa, chưa được mài dũa kiểu đó đâu. Chưa đủ trình độ để được có thể thử những cái khó khăn đâu. Và như vậy để thể hiện cái sự quyết liệt để cầu thầy học đạo của mình, đi đâu về đâu mình sẽ biết liền. Chúng ta chưa được gặp những cái tình huống đó. Cho nên nếu mà mỗi người thật tu, chúng ta có thể đổi cái mạng của mình qua một lời khai thị thôi, không nói chuyện khác. Chúng ta có thể hy sinh cả một cái đời của mình để chờ đợi nhận một cái lời khai thị của vị thầy, nếu chúng ta thấy đó là vị thầy có khả năng phá vỡ sinh tử cho mình. Nếu chúng ta là cái người quyết tâm tu tập, một lời của vị thiện tri thức đủ để cho chúng ta có thể hy sinh 1000 cái mạng này. Chứ đừng có nói là một mạng, nhưng mà chạm tự ái là đã xong rồi, chứ đừng nói tới cái mạng mất công lắm. Thì rõ ràng là mình chưa có thấy rằng cái giá trị của vị thiện tri thức. Chúng ta chưa có thấy được cái đạo lý một vị thầy có thể giúp mình phá vỡ cái gì. Tất cả những cái bế tắc hàng ngàn năm của mình, một câu, một lời, một chữ, một hành động gì đó, cái vị thầy có thể đập vỡ cái đó ra cho mình. Thì giá trị này không thể đổi bằng cái mạng được, đừng nói là giá trị vật chất. Chúng ta còn học Phật đạo, chúng ta phải thấy đạo lý là nó quý hơn tất cả những cái gì vốn có. Chúng ta nhận được một lời khai thị để chúng ta bừng tỉnh mà phá vỡ được một cái điều gì đó, thì tiện tri thức là một cái gì cao quý nhất chúng ta không thể so sánh được. Thì như vậy chúng ta mới có thể đi xong vào đạo được. Còn bữa nay nghe ông thầy cũng hay thiệt á nha, ông nói như vậy thì mình cũng tỉnh đó nha, nhưng mà ngày mai thấy bình thường. Bình thường thì mình có đôi khi là ổng cũng thầy thì mình cũng không thầy, không, ổng người xuất gia mình cũng người xuất gia, cũng ngang nhau đâu có gì sao mà nói chuyện nói nặng tôi hả, đụng tới tôi không được rồi nha. Tôi với ông ngang nhau rồi đó, không có được nói chuyện hơn á. Ví dụ vậy đó, bản ngã mình nó sẽ nổi vậy, nó sẽ che lấp hết. Và có rất là nhiều người học đạo kiểu đó. Có những người học đạo hả, bữa trước nó nói thiệt với thầy ấy, nhưng thầy ỉa lên đầu con đi nữa, con cũng nguyện theo thầy tu tập nữa. Nhưng mà bữa sau mình không có đáp ứng được nhu cầu, một cái là ông thầy là một người rất là tệ. Tệ liền, mới đưa ông thầy thả diều lên núi, bữa nay là dìm xuống đáy biển liền. Học đạo kiểu như vậy thì làm sao chúng ta sáng đạo nổi. Có những vị thầy không đứng đúng cái vị trí của mình cho một người Phật tử thấy, cho một vị tu sĩ thấy. Mình muốn nhìn ông thầy gốc nào, ông thầy lộ gốc đó ra, thì làm sao mình hiểu được ông thầy đó là ai. Chúng ta không có đủ cái tầm đó. Cho nên thiết tha, phải nói là chúng ta phải thiết tha nơi lòng của mình từng khoảnh khắc một, xin Phật tổ cho con được đủ cái duyên lành để con được gặp chánh pháp và gặp đúng minh sư thật sự trong đời này. Cứ lại Phật để mình được kết duyên với các vị minh sư, để được thân cận và gần gũi Minh Sư để nhận được cái lời khai mở trí tuệ của một bậc Minh Sư nào đó. Bây giờ mà nó biết Minh Sư là ai, nhưng mà cái tâm thiết tha đó, ngày này qua tới ngày nọ, hy vọng là chúng ta được gặp. Chứ nếu không gặp Minh Sư, chúng ta cũng thấy thường như những vị thầy khác. Chúng ta không có nhận ra được cái đạo lý của vị thầy mà mình theo học. Chỉ thấy ổng cũng giảng hay hay, ông thầy kia cũng giảng hay hay, rồi ông thầy nào cũng giảng hay hay, cũng như nhau thôi à. Cho nên không có tu ông thầy này lại thầy khác tu cũng được, không có gì hết á. Đó là cái trí tuệ của mình chưa được khai mở. Khi mà huệ chúng ta được mở bởi chúng ta đã có công phu rồi, thì chúng ta mới thấy được giá trị lời nói công phu của một người chuyên môn. Thì chúng ta mới quý cái đạo lý chuyên môn và cần đi theo vị chuyên môn để chúng ta đạt được cái chuyên sâu trong Phật đạo, để phá vỡ được sanh tử trong đời này. Thì cái đó không có mấy người đủ cái tầm. Chúng ta chưa đủ cái trí tuệ này để chúng ta nhận định được mà mấy người chuyên môn chuyên sâu trong đời này. Chung chung thì có, hay thì có, giỏi cũng tràn ngập luôn. Nhưng mà chuyên môn và chuyên sâu thì đó là một cái chuyện khác hẳn của cái việc hay, việc giỏi trên trần gian này. Khác lắm. Do đó cái việc mà học, việc tu của mình đừng để cho bị bích lấp. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn tu hành đúng với chánh pháp, luôn luôn chúng ta sống đúng với Phật đạo, thì cái tâm trần nó không có chồng chất, trí tuệ chúng ta không bị che lấp, thì hy vọng là chúng ta có thể nhận được cái ánh sáng Phật pháp qua cái lời của các vị minh sư. Còn nếu không là nó sẽ bích lấp hoài. Và gặp việc thì sao? Chúng ta phải luôn luôn khai thông. Chứ còn ở đây nếu mình không tu thì gặp việc chúng ta sẽ bích lấp. Và bích lấp rồi thì người trời sẽ chê chúng ta, chứ không phải người không. Đợi cái người phàm mà chê chúng ta thì chưa chắc đúng, mà các vị chư thiên của trời mà chê chúng ta là có phần đúng đó nha. Mà tới các bậc thiện tri thức chê chúng ta nữa là thôi luôn rồi, hết đường để có thể xài. Đó là cái điều nguy hiểm cho cuộc đời tu tập của mình. Người xưa nói kia trượng phu, ta đây cũng thế. Chớ tự khinh mình mà lui sụp, nếu chẳng như thế, luống ở trong cửa đạo dần già, hết một đời trọn không có lợi ích. Bây giờ á, thấy một người khổ hạnh tu hành trong lịch sử, rồi sau đó vị đó ngộ đạo, cái mình nói tại vì mấy ông đó, mấy ông thánh á, thấy chưa, ổng mới tinh tấn vậy chứ mình giờ người phàm thời xưa vậy chứ giờ thời nay sao có. Thế cái thời Phật có người tu đạt đạo, cái thời mình là cách Phật xa quá rồi, cái thời này thời mạt pháp, còn cái thời kia là thời trượng pháp, có đủ cái lý luận để cho mình làm biến. Mà nói là lý luận sao, miễn là tối nay tôi ngủ một giấc dài hơn ngày hôm qua là được rồi. Chứ không bao giờ thấy là ngày xưa người ta thức đêm người ta tu hành, thì bây giờ mình cũng thức đêm mình tu hành. Ngày xưa người ta phấn đấu để vượt qua nghiệp tập để chứng quả thánh hiền, thì ngày hôm nay mình cũng làm được như người xưa. Không chấp nhận thua ai trong cái việc tu tập, chấp nhận thiệp hết tất cả những chuyện thế gian, nhưng mà chuyện tu tập là dứt khoát không đầu hàng. Chúng ta phải như vậy mới được. Ủa tại sao ngày xưa ổng ngồi nguyên đêm được mà bây giờ mình ngồi không được? Ngày xưa ổng tu tinh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm để có thể phá vỡ được sanh tử trong cuộc đời của ổng, để ổng nhận được chân lý, ổng sống đúng cái chánh pháp. Tại sao mình làm không được? Ổng cũng ăn, cũng uống, cũng hít, cũng thở như mình, chứ không có khác cái gì. Có ông tổ nào mà xuống trần gian này không ăn cơm không? Có ai mà sống không hít thở không? Người ta đâu có khác gì mình. Mà bây giờ mình lại làm không được. Tại mấy ổng mà căn cơ bậc thượng của mình, căn cơ bậc hạ, cho nên mình tu chắc chắn không chứng thánh rồi. Giờ này thôi để con gieo duyên với Phật đạo được rồi, thầy đừng có sách tấn con nữa. Sách tấn làm chi, rồi mấy bậc thượng căn này tu hành ngộ đạo, con hạ căn mà. Luôn luôn có những lý luận đó. Hạ căn thì tối có thể ngủ được, nhưng mà thượng căn thì tối mất công ngồi thiền. Thành ra là mình thà là hạ căn sướng hơn thượng căn, đúng không? Luôn là thế. Tâm chúng sanh nó luôn là thế. Cho nên ở đây ngài Nguyễn Sơn nói kia trưởng phu, ta đây cũng thế. Chứ chúng ta phải sẵn sàng có thể thành thánh được như các vị thánh đã thành. Các vị thánh hồi xưa tu sao là mình có thể tu bằng ổng được, vậy mới ngon chứ. Đã nói là đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật bước một bước nào để có thể thành thánh thì mình sẵn sàng bước một bước đó để thành thánh như Đức Phật. Thì mới hy vọng chúng ta phải quyết liệt quyết tâm, không phải là mình so sánh mình với Phật, nhưng mà chúng ta đang noi gương theo Phật, chúng ta đang bước theo những bước của các vị thánh hiền. Nếu mà các vị bước một bước đó chúng ta không chịu bước, chúng ta đứng lại thì làm sao chúng ta tới? Cho nên ngày xưa ổng công phu kiểu nào thì mình bây giờ mình dứt phát và mình sẽ công phu kiểu đó. Ngày xưa tu tập kiểu nào bây giờ chúng ta phải quyết liệt tu tập kiểu đó. Đừng nói tôi nghiệp nặng là tôi có gia đình rồi, hồi xưa là phải chi là tôi chưa có gia đình kìa, là tôi còn trẻ kìa, phải nói chuyện tu hành. Bây giờ tôi có gia đình rồi, tôi có nghiệp, có cái nhà cái cửa, tôi có sự nghiệp, bây giờ nói chuyện tinh tấn tu hành là không được đâu, tôi giao duyên thôi à, đúng không? Có nhiều người cái tâm niệm đó. Nhưng mà cái câu nói của tiên sinh tôi nhắc đi nhắc lại hoài luôn, mà câu này tôi rất là thích. Tiên sinh nói nếu mà cuộc đời này các bạn có một cái điều gì đó cho là khó thì các bạn là người chủ bại. Nãy giờ có một cái việc gì bất kể trên trần gian này mà mình nói rằng cái chuyện đó nó khó làm quá đi thì mình là người kéo cờ trắng trước khi mình làm, chủ động bại trận, không có chuyện gì khó hết. Chuyện thành Phật ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa làm được thì mình cũng sẽ làm được, dứt khoát như vậy. Nhưng có điều là mình dám làm như Ngài hay không? Chứ đừng có đổ thừa là nghiệp tôi nặng quá, tôi sanh sau thời Đức Phật, tôi là chúng sanh, tôi là phàm phu, các vị tu mấy đại tăng kỳ kiếp, tôi chưa từng tu kiếp nào, cho nên thôi ai thành Phật thành tổ thành đi, tôi không thành. Có cười lắm, hồi xưa chúng tôi có giảng một cái chùa, chùa đó thì vị thầy đó hồi xưa cũng có học cùng thiền viện ra. Cái hồi mà tôi giảng hồi lúc đó thì mấy cái bà già trầu nghe thôi, thành ra là giảng mình cũng tội mấy bà già, cho nên mình giảng cơ bản, không có dám giảng cho nó tới những cái điều muốn giảng. Như bữa đó có một ông Phật tử ổng tới ổng gặp, ông nói bây giờ thầy á không có cái duyên để thầy giảng cho tụi con nghe, bây giờ có đạo tràng rồi, bây giờ tụi con rất là chờ đợi những cái điều chuyên sâu của thầy, mà cứ thầy cứ giảng cái kiểu này hoài rồi con nghe cái gì? Giờ tụi con chờ chừng nào để cho thầy giảng? Thôi thì bây giờ thầy coi như là phân nửa giảng cho chúng đó, phân nửa là giảng cho tụi con đi. Mà ngay cái lúc đó là ngay cái lúc mà tôi giảng Bát Chánh Đạo, tôi giật mình, tôi nói ủa, từ trước giờ mình giảng thiệt, mình cứ nhắm cho mấy bà già quê nghe để hiểu theo kiểu nhà quê thôi. Tự nhiên cái bữa đó tôi giảng Bát Chánh Đạo khác hẳn cái ông thầy. Sau buổi giảng thầy nói đây, thầy biết không, Phật tử con đó là Phật tử vùng quê, họ gieo duyên học Phật mà thầy giảng cái kiểu đúng ngộ đây không thể thành thiền sư được. Sau đó thì đại khái là giảng căn bản lại, tôi nói vậy là tôi sẽ nghỉ giảng ở đây, xong Bát Chánh Đạo tôi không bao giờ tôi giảng nữa. Tôi tưởng đâu thầy là người tu thiền, thầy có thể tôi giảng cho thầy nghe luôn nữa, chứ không phải tôi giảng cho Phật tử nghe để thầy có thể tu tập. Chứ tự nhiên thầy nói kiểu đó làm sao giảng chùa này nữa, đi. Sau lần đó nghĩ vậy, tức là bây giờ khi mà về đó cái mình đặt mình trong cái tình huống là mình cũng tu theo cái kiểu gieo duyên à. Hồi xưa khi chư tổ mà thức tỉnh thì quyết liệt đi tìm sư học đạo, quyết liệt phá vỡ sinh tử liền. Tại sao bây giờ mình không quyết liệt như vậy mà nói mình gieo duyên? Tuổi nào không cần biết, nghiệp gì không cần biết. Nhưng bây giờ tôi biết chắc rằng có cái chuyện giác ngộ giải thoát, Đức Phật nói nè. Tôi chắc có cái chuyện giác ngộ giải thoát, chư tổ nói nè. Và tôi thấy rõ ràng là có rất là nhiều người tu được nè. Thì tôi cũng phải tu như mấy người đó. Phải chắc vậy đi. Hồi xưa là Lục Tổ Hoằng Đăng nói là cái chuyện chính của con là cầu Phật đạo, không có chuyện khác để con cầu. Thì bây giờ tại sao mình không cầu cái kiểu đó mà mình cầu gieo duyên? Ổng khác gì với mình? Nếu xét ra là ổng cũng đi chân dưới đất à, chứ ổng chưa có bay bay trên hư không mà. Hồi ổng chưa thành đạo là ổng không có thể nào đi rời cái mặt đất này được, đúng không? Thì mình cũng như ổng thôi, mình đang đi với mặt đất giống như ổng đang đi. Không có khác nhau gì á, ổng cũng hít thở không khí để ổng sống, mình cũng đang hít thở không khí để sống, không có hơn nhau cái gì á. Ổng có tâm mình cũng có tâm, ổng có thân mình cũng có thân, ngang nhau không có khác gì. Có điều là ổng đi đúng, nhưng mà mình chưa chịu đi đúng thôi. Bây giờ có muốn đi đúng con đường đó để thành Phật, thành tổ hay không là do mình. Cho nên là Ngài nói là kia trưởng phu, ta cũng trưởng phu, chứ ta cũng sẵn sàng bỏ hết tất cả danh lợi trần gian để ta sống một đời thanh tịnh được. Hồi xưa các vị cũng bỏ hết tất cả mọi cái để không vướng mắc trần gian, sống một đời sống thanh tịnh mới được đạt ngộ giải thoát. Thì bây giờ mình cũng như vậy chứ mắc gì mình phải thua. Nhưng mình không dám nghĩ là mình được như vậy. Mình nghĩ là xa chánh pháp quá rồi, mình không thể tu hành vậy được. Nhiều đó thôi là đủ để có thể bích lấp tất cả những cái cửa mở giải thoát cho mình rồi. Chúng ta không hề chịu thua, không chịu đầu hàng với bất kỳ tình huống nào trên bước đường giác ngộ giải thoát của chúng ta. Nếu lỡ bây giờ nói là bước một bước nữa tan thân mất mạng, nhưng mà anh thấy đạo lý anh dám bước không? Dám không? Dám bỏ cái mạng này để chết một cái để mở đạo không? 100% không bao giờ lui sụp. Và tôi chưa bước còn lẹ hơn nữa, chứ không có ngần ngại, không có chuyện suy nghĩ, không có chuyện cân nhắc ở đây. Nếu thực sự phải nhập đạo mà bỏ hàng tỷ cái thân này, ta cũng sẵn sàng bỏ. Thì hy vọng là chúng ta mới có thể sáng đạo. Còn bây giờ hả, bước tới bước này là kể như tiêu quá nha. Bây giờ muốn không? Hay là giữ cái thân này? Nhưng mà chúng ta thấy giữ thân này có lợi hơn à? Thấy chưa? Giữ thân này được ăn ngon, được ngủ yên, được đi chơi bời, lưu lỏng. Còn mà ghép mình trong đạo lý là tất cả những cái vui của thế tục tự nhiên cắt hết rồi. Nói cho có nhiều cái bộ phim hấp dẫn, có nhiều cái show nhạc rồi là rực lửa mà mình bây giờ bỏ hết rồi, chịu làm sao nổi. Thôi đi, để từ từ đi rồi tính thầy ơi. Con để bây giờ con suy nghĩ lại cái đã, con còn nhiều việc chưa có sắp xếp được. Có những người mới cười lắm. Mèo lại tôi nói, con nói thiệt với thầy là con đã ý thức rất là rõ về cái chuyện sinh tử luân hồi, với cái tâm con thì cũng thiết tha cầu học Phật đạo để quyết tâm là giải thoát ngay trong đời này. Nhưng mà con còn nhiều việc chưa sắp xếp xong, xin ý kiến của thầy. Tôi nói làm thì làm ngay tức khắc, còn không làm thì đừng có nói tiếp một câu nữa. Đừng có nói nó muốn thì cứ làm. Bây giờ đâu đợi người chưa chắc thì ngày mai sắp xếp xong công chuyện đó mình còn sống. Đúng không? Xong công chuyện là mình đi luôn rồi. Chưa xong công chuyện mình đã đi rồi thì kịp đâu mà để mà tu. Thì nói tới cái chuyện tu là hò hẹn là không có được. Nói chuyện tu là không có chuyện phải đi tới cho tới đạo lý, chứ không có chuyện tạm dừng. Tu không có nói chuyện tạm dừng, đừng nói chuyện rút lui. Không có cái chuyện tạm dừng trong cái việc tu tập. Rồi ví dụ như bây giờ mình đọc trong kinh, trong sử mà mình thích vị tổ nào, chắc chắn là mình sẽ thích. À, thỉnh thoảng mình gặp ông tổ đó mình thích lắm, là cái duyên của mình với ổng. Nhưng bây giờ thích ổng này, bây giờ hỏi ổng ổng tu cái gì, coi lại kỹ lịch sử hồi xưa ổng tu cái gì, khi mà ổng phát tâm xuất gia ổng phát tâm cái kiểu gì, thấy chưa? Và người mà mình thích mình có thể làm như người đó, chứ ổng phát tâm xuất gia cái kiểu đó mình cũng phát tâm xuất gia cái kiểu đó. Ổng bỏ hết tất cả mọi cái để ổng tu tập, mình cũng bỏ hết tất cả mọi cái tu tập. Ổng ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, mình cũng ngồi thiền suốt ngày suốt đêm. Ổng phá vỡ sanh tử, mình cũng phá vỡ sanh tử. Phải làm được như vậy để thể hiện cái tính trượng phu của mình. Người trượng phu là gì? Cầm lên được và buông xuống được. Có những người cầm lên buông không nổi thì đừng có nói là trượng phu. Đụng đâu dính đó là trượng phu cái gì? Hiểu chưa? Lấy được cái thân này được, bỏ cái thân này xuống được. Dính mắt trong trần tục được, bỏ trần tục được. Tham đắm được là phải bỏ được cái tham đắm, thì đó mới là trượng phu. Tức là tinh thần của mình luôn luôn lúc nào cũng là một người đầy đủ cái dũng mãnh để có thể nắm được và buông được trong trần gian này. Tôi tới tam giới này được, tôi bước ra khỏi tam giới này được. Đó mới là tinh thần của trượng phu. Cho nên nói kia trượng phu thì tôi cũng trượng phu. Ông kia đi vô sanh tử được, ông đi ra được, tôi cũng vô sanh tử được, tôi bước ra được. Và đó là điều dứt phát nơi tâm của mình. Không hề lui sụp và không hề sợ ai. Nếu nói tới giải quyết sanh tử, sẵn sàng đối đầu với tất cả những khó khăn trong cuộc đời này.
Arasham Phật Ra Sari Phật Sa Phật Sam Phật Ra Sarya Holo Holo Mara Holo Holo Hiri Tara Tara Tukri Tukri Toro Toro Bodhiya Bodhiya
Amida Phat 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 Amida
ý chí
Phật A Di Đà 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 Phật
Tất Bà Tất Đa Nam Mô Bà Tất Đa Nam Mô Bà Già Ma Phật Đặc Đầu Đắc Địa Tha Án A Bà Lô Hi Lokani, Kashani, Yihiri, Mahabodhe Tát Đoạn, Tát Bà Tát Bà, Mala Mala, Mahi Mahi Ri Đà Dịnh, Kulo Kulo Yết Mông, Dolo Dolo Phật Sa Gia Đế, Maha Phật Sa Gia Đế, Dasa Dasa, Địa vị ni Thất Phật ra nha Gia la Gia la Ma ma Phật ma la Mục đế lệ Y hê y hê Thất na thất na Ara sam Phật ra sa ri Phật sam
Và nếu chưa
Phật
chạy kỹ thì
được A mi đà Phật 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 A Di 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 Đà Phật A
Nam Mô Tất Kiếp Lật Đổ Y Mông A Vị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lân Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê rỉ ma ha bằng đá sa mi Tắc bà a tha đậu du bằng A thể dựng Tắc bà tắc đa Na ma bà tắc đa Na ma bà già Ma phà đặc đầu Đắc địa tha Án a bà lô hê Lô ca đế Ca sa đế Di hê rỉ Maha Bồ Đề Tát Đoạ Tát Bà Tát Bà Mala Mala Mahi Mahi Rị Đà Dịnh Kulo Kulo Yết Mông Dolo Dolo Phật Sa Gia Đế Maha Phật Sa Gia Đế Dasa Dasa Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Gia La Gia La Mà Mà Phật Ma La Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bằng Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Sa Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Hư Gia Ta Bà Ha Ta bà ma ha a tất đà dạ Ta bà ha Dạ kiết ra a tất đà dạ Ta bà ha Ba đà ma yết tất đà dạ Ta bà ha Na ra cẩn trì bằng nhà la dạ Ta bà ha Ma bà vị thắng yết ra dạ Ta bà ha Nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ nha Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bằng Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha
Cái tình huống khác Nếu mà nói tới cái việc tu tập là chúng ta phải quyết tu quyết tử ở tầm này Ý chí của chúng ta phải dồn nén hết vào cái việc tu tập chứ đừng có để rời rớt ở ngoài. Người tu không có còn chuyện khác để làm. Nếu chúng ta đặt chúng ta trong tình huống phải tu, ai cũng phải tu, không nói tới người xuất gia nữa. Chúng ta là người bị kẹt trong cái thân ngũ quẩn này rồi, chúng ta đang bị kẹt trong tam giới này rồi.
Amen.
Chúng ta là người đang cột trong những phiền.
Amen. Những Đà Phật, Amen. Đà Phật, Amen. Đà Phật, Amen. Đà Phật,
tháo gỡ.
Đà Phật, Amen.
Khả năng
Đà Phật, Amen.
Không còn vướng mắc.
Đà
Phật,
tác phẩm lược loạn lược luận. Ngài Đàm Loan cũng bảo: biết gốc tội của mình, tự hối trách sâu xa, cầu thoát khỏi chốn ấy, liền được như ý, lại thuộc vào ba bậc vãng sanh. Phải hết 500 năm rồi mới biết tội mà sám hối. Mình sám hối chưa hết, những gốc tội vẫn còn. Cho nên mình phải sám hối tới trong đó. Đến 500 năm thì mới biết được cái tội của mình. Như vậy sám hối thì nó hết tội. Hết tội thì liền được ra. Còn không có thì vẫn ở trong đó chịu tội. À, cho mình thấy ở trong đây á, mình phải có cầu một niệm là vãng sanh Tây Phương, thấy được Phật A-di-đà. Còn không có ở trong đây mãi chết đó. Cho nên ráng cố gắng một đời này phải làm sao vãng sanh Tây Phương nha. Còn mình giờ chưa biết tội, chưa biết cái lỗi của mình, cứ ở mãi đây chịu tội thê thảm, rồi chịu tội rồi rớt xuống tam ác đạo nữa, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.
Bà Gia Maha Kaluni Kaya Án Tát Bàn Sa Phật Duyện Sổ Đắc Na Đắc Tọa. Nam mô Tất Chiết Lật Đỏ Y Mông A Vị Gia. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Du Bành A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Tát Đa Nam Ma Bà Gia Ma Phạ Đặc Đầu Đắc Địa Tha Án A Bà Lô Hi Lô Ca Đế Ca Sa Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề
A Mi Đà Phật 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 A Mi
Tại này
cái nào cái tội này chưa xong lại lọt xuống tam ác đạo, thê thảm vì không biết cái gốc mình nó tạo. Cái tội mình tạo là cái gì? Đâu biết là tâm tưởng nó tạo ra thế nào. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Nhớ nó, nghĩ nó thì nó thành cảnh giới đó. Đã ăn thịt chúng sanh mà không biết sám hối, mà thấy làm vui thích, rồi nếm trong đó nào nướng, nào chiên, nào rán. Trong đó lấy ra rồi cắt là xé, rồi bầm là dập. Ăn cái đó càng ngày càng ngon, nó thấy han quá, đâu có việc sám hối đâu, đâu có nghĩ là tội đâu. Cứ ngay khoảnh
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
để thắp sáng
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
nó hoàn cảnh môi trường nó đáng để mình nương theo. Còn ở thế gian này á, cái gì đều là giả đó, không có thiệt đâu. Nhớ một đời này phải làm sao được tự tài bạc sanh là đúng. hoàn cảnh môi trường sinh hoạt của mình,
cái sự A Di Đà Phật, cái sự A Di Đà Phật,
thanh tịnh của mình. Tìm cái gì ta?
A Di Đà Phật.
Mình có
Phật A Di Đà
Phật. Tu tốt.
A
Tu xấu mà tu tốt.
Đà Phật.
Làm sao được thì sao?
Phật A
Di sao?
A Di Đà Phật.
Có thắc mắc không?
Đi đà.
Tại sao mà
Phật A Di Đà 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 Phật A A Di Đà Phật A Di Đà
Phật tự đang yên ổn thanh tịnh khuấy
Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A
Di Đà Phật
A Di Đà
phải là người
Di Đà Phật A
tất cả
A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật
A Di Đà chuyện chút nữa nha
Di Đà
bây giờ chúng ta phải bước tới
Phật
bình an
A Di Đà Phật 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 A Di Đà
rồi chứ chúng ta chưa
A Di Đà A Di Đà Phật 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 A
Di Đà
Phật
A Di tại cái khoảnh khắc này
A Di Đà Phật 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 A Di Đà
chuyện để
Đà Phật A Di Đà Phật Phật A Di Đà 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 Phật
tiền có mất đâu
Na Ra Cẩn Tỳ Bằng Nhà La Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Vị Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Nha. Nam mô A Rị Nha. Bà Lô Kiết Đế Phước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Vị Gia. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia. Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia. Ma Ha Tát Đỏ.
A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật
Đại như trong phần giảng về Đại Đạo Tâm đã nói pháp hội kinh này lấy Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ của hết thảy Bồ Tát, các vị khác như Văn Thù, Di Lặc, Hiền Hộ là các vị xuất gia, tại gia Bồ Tát và mười phương vô lượng
là
A Di Đà Phật
giúp
Phật A Di Đà 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 Phật A Di
thánh phân biệt
A Di A Di Đà Phật 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 A Di
Đà Phật A Di Đà
Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Phật A Di Đà 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 Phật.
Thế vậy là mình không
đi đạt Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà.
Đừng tại nó không có dành nhà. Mai mốt mà có vấn đề gì tụi nó quay về nó dành nó là kể như chết. Thôi mình bỏ, mình về vãng sanh, nhớ vãng sanh nha. Về vãng sanh á, cái cơ ngơi nó lớn hơn, to thắng to tát hơn. Hoan
không có
A Di Đà Phật A Di Đà.
Hiện hữu trong cái khoảnh khắc hiện
đi đạt Di Đà Phật A
hiện.
Bụt Sa Mô Ni So Ha.
Bụt Ha 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 Bụt Sa Mô Ni So Ha.
Bụt Ha.
Đây này. Đó, ngươi
Di Đà Phật A.
Vậy thì chúng ta cũng
Mi Đà.
Như vậy như người chưa?
Di Đà Phật. Di Đà Phật A Mi 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 Đà Phật A Mi.
Không còn ngã
pháp. Di Đà Phật A Mi Đà Phật
hiện hữu rõ biết.
Di Đà Phật A Mi 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 A Mi Đà Phật.
Nhớ có một buổi tôi nói chuyện
A Mi Đà Phật A Mi Đà Phật A Mi Đà Phật A Mi Đà Mi Đà Phật A Mi Đà Phật.
Anh có
Đà Phật A Mi 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 Đà Phật Di Đà
luôn luôn sống trong phúc.
Phật A Di Đà 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 Phật A Di Đà
Phật cả những cái bước bất
còn Phật Di Đà Phật A 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 Di Đà Phật A
Di Đà
Phật A Di Đà Phật A Di Đà
Phật A
Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Phật A Di
mà thấy được
Đà Phật A Di
và chư tổ
A Di
cái đá này
Phật A Di Đà 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 Phật A Di Đà
Phật A Di Đà Ta Bà Ha. Ma Bà Vị Thắng Yết Ra Dạ. Ta Bà Ha. Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Nha. Nam Mô A Vị Nha. Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ. Ta Bà Ha. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ. Ta Bà Ha. Nam Mô Hắc Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Nam Mô A Vị Gia. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia. Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia. Ma Ha Tát Đỏ.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, Na Ra Cẩn Trì, Ta Bà Ha, Ma Sa Na Ra, Ta Bà Ha, Tất Sa Tăng A Mục Khư Gia, Ta Bà Ha, Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha, Dạ Kiết Sa A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha, Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Bằng Già La Dạ, Ta Bà Ha, Ma Bà Vị Thắng Yết Ra Dạ, Ta Bà Ha, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Nha, Nam Mô A Vị Nha, Bà Lô Kiết Đế Phước Bằng Ra Dạ, Ta Bà Ha, Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ, Ta Bà Ha.
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật.
Biết được đều là những cái ảo của tâm thức.
Phật, A Di Đà 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 Phật, Phật, A Di Đà 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 Phật.
Cái chỗ sáng suốt này.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.